Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu ạ. Quý đồng tu nghe chắc nghe rõ rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta vào thứ tư hàng tuần tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ. Tựa đề lần này chúng ta là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Lần này chúng ta lấy khoa chú của Kinh Vô Lượng Thọ, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, gồm có lời khoa phán của Hòa Thượng Tịnh Không và phần chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Nhưng mà chúng ta chỉ tiễn một phần thôi, chúng ta không giảng hết trọn vẹn bộ này, cho nên gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Thì chúng ta đã đi qua tổng cộng là 29 bài và chúng ta đã đi hết phần, gọi như gần hết cái phần phần quyền mô phần thập môn khai khải. Chúng ta đã bắt đầu vào tựa đề của kinh và hôm nay là buổi thứ tư chúng ta học về tựa đề của kinh, gọi là tổng thích danh đề. Đây là môn thứ 9 trong thập môn khai khải. Môn thứ 10 chúng ta sẽ vào kinh văn, cho nên là phần này bắt đầu chúng ta thấy quen thuộc, bắt đầu cảm thấy là dễ dàng đúng không ạ? Và Thiền Trang cũng đang giúp cho mọi người nắm một chút về phát tâm trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Tề Đại Sư Tịnh Am Ngài có đưa ra 8 loại phát tâm, trong đó có cặp mà chúng ta đã học hôm trước, ví dụ như chúng ta đã thế nào là phát tâm tà, thế nào phát tâm chánh, thế nào là phát tâm chân, thế nào phát tâm ngụy. Hôm nay Thiền Trang cũng vậy, chúng ta cũng mở màn. Thiền Trang xin giới thiệu trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh Am, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta, là Ngài Tịnh Am Thật Hiền. Ngài có bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ vào chút xíu ở đây. Thì ở đây là tâm phát tâm đại hay tiểu, tức là lớn hay nhỏ. Ở phần này rất ngay ngắn gọn lắm, không có khó gì cả. Chúng sanh giới tận, ngã nguyện phương tận, Bồ đề đạo thành, ngã nguyện phương thành, như thị phát tâm, danh chi vi đại. Có nghĩa là gì? Chúng sanh giới tận, tức là tất cả chúng sanh ở tận hư không biến pháp giới, hay chúng ta nói là ở khắp 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 thế giới đều tận. Tận ở đây nên là hết rồi, hết rồi, có nghĩa là sao? Thành Phật hết rồi. Ngã nguyện phương tận, tức là nguyện của tôi, thì nguyện của ta, nguyện của chúng ta đó, thì đó mới hết. Nguyện này giống như ai quý vị? Giống như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đúng không ạ? Phải vậy, tức là bao giờ độ hết chúng sanh, là không còn chúng sanh nào nữa, thành Phật hết rồi, thì nguyện của mình mới hết. Bồ đề đạo thành, tức là đạo Bồ đề mình được thành rồi, thì ngã nguyện phương thành, thì nguyện tôi mới thành. Có nghĩa là nguyện mình mới hết, giống như nguyện độ tận hết chúng sanh. Như thị phát tâm, danh chi vi đại, mà phát tâm được như vậy đó, phát tâm như thế thì gọi đó là phát tâm lớn. Thì chúng ta có phát tâm được lớn như vậy không, đúng không quý vị? Nếu chúng ta phát tâm như như thế thì cũng khá, còn nếu không thì cũng phát tâm nhỏ nhỏ. Ở dưới đây có nêu ra phát tâm nhỏ: quán tam giới như lao ngục, kiến sanh tử như oán gia, đản kỳ tự độ, bất dục độ nhân, như thị phát tâm, danh chi vi tiểu. Cái là quán tam giới. Tam giới gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay chúng ta nói quán lục đạo luân hồi, sáu con đường luân hồi, giống như là lao ngục. Lao ngục là cái nhà tù mà khổ sở, à, nhà tù rất là khổ, à, cho nên là nên là như thế thôi. À, thì sao quán như thế là biết sợ sanh tử, kiến sanh tử như oán gia, là thấy sanh tử như kẻ thù vậy đó. Oán gia là kẻ thù, thấy thấy sanh tử là sanh đây chết kia, sanh nơi này chết nơi này, sanh nơi kia, như đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, giống như oán gia. À, cho nên là oán gia tức là kẻ thù. Đản kỳ tự độ, chứ đản là chỉ cái hy vọng, chứ kỳ là kỳ vọng đó, chỉ cái mong độ tự độ thôi, tức là độ mình thôi. Bất dục độ nhân, tức là không muốn độ người, à, không muốn độ người khác, không thôi làm tiểu thừa đó. Như thị phát tâm danh chi vi tiểu, nó phát tâm như vậy thì gọi đó là nhỏ, có nghĩa là phải phát tâm tiểu thừa rồi, đúng không ạ? Vậy chúng ta phát tâm kiểu gì? Chúng ta là muốn đổ hết tận hết chúng sanh như trên, hay là chúng ta chỉ phát tâm là thôi mình ra khỏi sanh tử luân hồi, về tây phương cực lạc, trốn khỏi khổ nạn là được rồi, trốn khỏi sanh tử là được rồi, dù sao cũng phát tâm tiểu vẫn còn hơn không phát tâm. À, cho nên là chúng ta thấy cuộc đời là thế, đúng không? Đời khổ vân vân, vô thường vân vân, đó là phát tâm, đó là phát tâm nhỏ. Còn nếu như chúng ta thấy chúng sanh khổ mà vì vậy mà phát tâm, tôi nay phát tâm vì cầu Phật đạo, vì vãng sanh Tây Phương Lạc, để làm gì? Để độ tận chúng sanh, để giúp chúng sanh ra khỏi biển luân hồi, giúp không chạy mỗi chúng sanh quen thuộc của tôi mà sao? Giúp toàn bộ tận hư không khắp pháp giới. Còn nếu như quý vị nghĩ cho gia đình mình, muốn độ gia đình mình, muốn độ cho người thân mình, thật ra vẫn là phát tâm nhỏ mà thôi. Đó gọi là thân duyên từ. À, trong tứ từ của đạo Phật á, thì đó là thân nhân, thân duyên từ, tức là những người thân thôi, từ bi đối với người thân. À, chứ không phải là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Mình phải phát tâm lớn, cho nên muốn được vậy thì sao? Phải học pháp. Học pháp thì phát tâm lớn, lượng lớn thì phước lớn, lượng lớn thì nghiệp chướng nó nhỏ. Tại vì sao? Mình bao được, phủ được nghiệp chướng. Lượng lớn thì thành công lớn, lượng lớn phước bao lớn, mọi thứ đều lớn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng phát tâm lớn. Đó là Thiện Nhân giới thiệu sơ qua về khuyến phát về tâm văn. Đó, được 6 cặp rồi, ba cặp là 6 6 loại tâm rồi. Không, chúng ta giới thiệu thêm chút nữa để chúng ta ôn lại phát tâm Bồ đề. Nhiều khi mình học miết mà mình không biết phát tâm. À, sáng nay Thiện Nhân kể một câu chuyện, vì mới đầu sợ quý vị vô chưa tập trung, sợ buồn ngủ, thì Thiện Nhân xin kể câu chuyện. Đời nhà Minh ở tỉnh Vân Nam có một vị họ Thái. À, họ Thái gọi là ông Thái đó, sống ngoài thành Tiểu Đông tại Câu Minh. Cha mẹ qua đời để lại tài sản vườn ruộng, à, nên cuộc sống sung túc, nhưng ông vẫn cần mẫn lao động tự trồng trọt rồi đem ra chợ bán để mà sinh sống. Vợ trẻ đẹp, à, có vợ thì trẻ đẹp, nhưng mà ham ăn biếng lạc. À, rồi người vợ này thường cùng với một người tên là Giả Hán Tử Tư Thông. Tư Thông tức nói bây giờ là mình ngoại tình. Ông biết tuy biết nhưng mà không nói năng gì. Lâu sau cô vợ càng ngày cũng không có e ngại, không có sợ, tại vì không thấy ông chồng mình phản ứng gì, chắc nghĩ ông không biết hoặc là ông không nói gì cho nên không sao. Cho nên dần dần ông cô ta cũng không có đoán hoài tới chồng mình. Đó, dần dần thì ngày ngày càng tư thông nhiều hơn. Đó, một ngày nọ thì ông đem rau ra chợ bán, tức là trồng trọt đem rau ra chợ bán, rồi mua rượu thịt trở về nhà thật sớm. À, tức là bữa nay đi về nhà đột ngột sớm thì thấy, thì lúc đó thì vợ của ổng với là Giả Hán Tử á, thì sao, thì đang tư thông, cho nên là thấy ông về sợ quá không biết làm sao, cái ông Giả Hán Tử đó chui núp xuống gầm giường, còn bà vợ thì trốn. Ông vô thì ông biết rồi, nhưng mà ông giả bộ như không có chuyện gì, cho nên đi xuống bếp nấu cơm, mà xuống làm cơm. Cô vợ tuy biết là có việc không hay rồi nhưng mà thấy giả bộ cũng không, chắc không có chuyện gì, làm bộ rửa mặt rồi xuống phụ chồng làm nấu nướng. Nấu nướng xong thì ông bảo vợ, cô vợ lên bày chén đũa ra, lúc để hai chén cơm, tức là bình thường ông với chị vợ thôi, hai người mỗi người một chén cơm, thì ông lại bảo hãy đặt thêm một chén nữa, một chén cơm nữa để tôi đãi khách đó. Thì vừa đặt chén bát xong thì cô bảo bảo ủa khách ở đâu ra đó, thì ông kêu hãy mời khách trong phòng ra ha, mời khách trong phòng ra để tôi đấy. Cô vợ quá kinh ngạc, cái khách nào đó nói nếu mà cô không mời ông ra thì ta cho ông một dao bây giờ đó, cho hắn một dao bây giờ đó. Cho nên là sợ quá mời ra. Mời ra thì cô vợ mời ông ra thì ông kia, ông hạ hạ giả hán tử đó ra, thì cái ông này nói mời nên ngồi ghế cao đi đó, đưa rượu cho uống, cung kính mời rượu uống. Cái người người đó không dám uống, tại ta nghĩ là rượu có thuốc độc đó, cho nên ông cầm ly rượu lên ông uống trước, ông uống trước xong rồi mới đưa cho giả hán tử uống. Thì ông giả hán tử thấy không có vấn đề gì thì mới uống ha. Rồi sau đó thì ông sau khi ăn xong no nê rồi ông mới lại xuống lại giả hán tử ba lại bảo hôm nay thật là duyên lành, vợ tôi trẻ đẹp không ai ngó đến, nhưng nay được ông chiếu cố thật là may mắn. Gia tài và vợ này của tôi đây nay giao cho ông hết, xin hãy tiếp nhận. Đó, tức là giao luôn tài sản luôn, giao vợ luôn đó. Rồi thì cái ông giả hán tử đó và cô vợ không dám nói gì, thì ông liền cầm dao lên đó, nói bây giờ nếu không đáp ứng, nếu không có nhận lời thì ta lấy mạng các người. Cái nghe quá sợ quá cho nên cũng phải nhận lời, chứ vâng dạ. Sau đó thì ông một đi tay không rời khỏi nhà, lên trên núi Trường Tùng ở Am Tây Lâm, ở núi Trường Tùng để mà xuất gia. Và ông đó lên đó xuất gia tu hành, trồng rau sinh sống. Sau này thì bà vợ thì không biết làm ăn, và cái ông chồng ngoại tình đó giả hán tử cũng chả biết làm ăn, cho nên hai người dần dần làm sập hết gia sản, rồi còn gây chuyện đánh đánh đập, còn ông chồng đánh đập bà vợ nữa đó. Thì sau này cô vợ mới ăn năn hối hận mới chạy lên tìm chồng cũ của mình đó. Nhưng mà chạy lên thì sao, chạy lên thì thấy là ôi ôi sao, thì ông chồng bây giờ nói không có đối hoài với cô nữa, thì vẫn tu rồi hết đó, không quan tâm nữa. Thì khi mà hết rồi không còn nơi nương tựa nữa, cô ta cũng không biết làm sao, hết tài sản rồi cô ta nhớ đến ân tình cũ, định lên báo đáp. Lần này thì lên không có cầu ông, nhưng mà không biết tu cho nên là mua mua ít cái cá đuôi vàng á, cá đuôi vàng mà tươi hồi xưa ông chồng mình thích đó, để đem nướng và mang lên cho ông lên Am Tây Lâm. Thì ông cầm lên và bảo tôi tiếp nhận ân tình của cô nhưng sẽ phóng sanh những con cá này. Thì cô vợ nói chúng đã bị nướng rồi không thể phóng sanh. Ông liền bỏ cá xuống nước, cái đàn cá nó sống lại luôn. Thì quý vị biết là công phu không phải thường thường, cho nên là gì, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Ông ấy nhờ bà vợ ngoại tình, nhờ như vậy mới bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình lên núi xuất gia, đúng không? Và có lẽ đắc đạo cho nên mới có thần thông, đến nỗi bà vợ mang cá nướng lên rồi, cá nướng lên rồi mà ông phóng sanh được, thả xuống là cá nó sống lại, nó bơi bình thường. Chứng tỏ là ông biết trước, ông dùng thần thông thế nào đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là gì, cái đó là gì, tâm buông xả. Cho nên nhiều người đồng tu nói với Thiện Trang là gì, sao đời con khổ quá, khổ để dễ buông xả, không có khổ lấy gì để tu, không có khổ thì khó buông. Sướng quá thì ham vui, sướng quá thì buông không được. Cho nên là gì, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu bởi tâm ta mà thôi. Mình biết nhìn thì hoàn cảnh khổ cũng là thuận duyên để tu hành, để buông, đúng không ạ? Nếu mà mình biết nhìn thì ra hoàn cảnh tốt đẹp cũng không sao hết, tốt đẹp thì ra thuận lợi cho mình tu hành, đường nào cũng vậy. Cho nên người biết tu rồi thì dù sống trong hoàn cảnh nào cũng tu được. Còn người không biết tu thì sao? Cứ than thân trách phận, sao đời con khổ, đời con ông chồng con thế này thế kia, vợ con thế này thế kia. Đó là gì? Không biết tu, chưa biết tu. À, rồi người không biết tu là gì? Trong hoàn cảnh thuận thì không chịu tu, đó, lo hưởng thụ. Đó, đấy là những người không biết tu. Cho nên biết tu hay không và do tâm mình. À, biết pháp gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu thì buông xuống, trong thuận cảnh cũng buông xuống mà trong nghịch cảnh cũng buông xuống. Tất cả là gì? Tâm bình thường thị đạo, tức là tâm bình thường, tâm thị đạo tức là tâm luôn luôn thanh, giữ bình tĩnh đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ là bình thường, không có thay đổi, thanh tịnh đó, đó là đạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo trong đề kinh. Hôm nay chúng ta sẽ học tới chữ trang nghiêm. Quý vị nhớ mà, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta gồm có gọi là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thì chúng ta đã học Phật Thiết rồi, Phật rồi, Thiết rồi, Đại Thừa rồi, thì Vô Lượng Thọ rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học tới chữ tiếp theo, hai chữ tiếp theo trong đề kinh, đó là Trang Nghiêm. Thì trang nghiêm như thế này, kinh văn. À, kinh văn là kinh nói, không biết kinh nào nói, nhưng chúng ta thì từ từ coi kinh nào nói nha. Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, phẩy trang nghiêm chúng hạnh. Nghe quen quen đúng không ạ? Nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, đây là kinh nào? Đây là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó chúng ta là một hướng chuyên chí, phải chuyên tâm. Chí là chí hướng, một chí hướng thôi. Và trang nghiêm, trang nghiêm nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là làm đẹp, làm cho tốt đẹp đó. Đó. Và ngay ngắn, chữ nghiêm là nghiêm chỉnh, trang là tốt đẹp, và nghiêm là nghiêm chỉnh. Trang nghiêm nói bây giờ là vừa tốt đẹp nghiêm chỉnh. Ví dụ như chúng ta học ở trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy chữ trang nghiêm thể hiện ở diễn tả như cây cây thường cực lạc, đúng không? Nó hàng hàng tương tương trụy, tức là gì? Cái hàng hàng nó thẳng nhau, rồi cành lá nó cũng hướng vào nhau, vân vân, nó sắp xếp rất là đấy. Đó gọi là nghiêm. Nghiêm tức là nghiêm chỉnh. Còn trang tức như là đẹp. Đó, chữ trang có nhiều chữ trang nha, đừng nói trang đẹp và thầy thiện trang cũng thầy không phải. Chữ trang của chỗ thiện trang, cái chữ trang của quyền trang, thiện trang chọn cái chữ trang của giống như ngày đại sư quyền trang là to là lớn. Đó. Còn chữ trang mà cái trang này nè, chữ trang này khác nè ha. Chữ trang này đây là trang nghiêm, đây là đẹp nè. À, còn chữ trang trong chữ quyền trang á, là bỏ cái bộ thảo trên đầu này nè. Cái đây nè, bỏ cái bộ thảo trên đầu mà thêm cái bộ đại ở dưới, cái chữ đại chữ to đó ở dưới nữa. À, thì nó là mấy là trang của to lớn. Như vậy nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Diệu độ là cõi nước vi diệu. À, đây là câu trong kinh văn, trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có nói như thế này, đây ai nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, đây đây là nói về Pháp Tạng Tỳ Kheo. Trang nghiêm chúng hạnh, đó cũng là trang nghiêm những cái hạnh. À, chữ chúng là nhiều, nhiều hạnh. Hữu ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ. À, thêm nữa hoặc là và con đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh chi hạnh, và cái hạnh thánh thanh tịnh đây ở đây cuối phẩm thứ năm trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta bị viết đúng không ạ? Pháp Tạng Tỳ Kheo báo cáo với Phật thế gian tự tại Vương Như Lai, báo cáo với thầy của mình câu này. Tiếp theo, tại vì có mỗi lần vô vô dấu đóng ngoặc mở ngoặc á là một đoạn khác. Đây. Bỉ cạc cực lạc giới. Đây, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Cái bỉ cực lạc giới tức là cực lạc thế giới đó ấy, chữ bỉ là ấy, thế giới cực lạc đó. Vô lượng công đức, có công đức thì nhiều lắm, không thể nào đếm hết, gọi là vô lượng công đức. Cụ túc trang nghiêm, cụ túc là đầy đủ sự trang nghiêm, tức là vừa tốt đẹp và vừa ngay chỉnh. Đó. như cái nhà mình á, quý vị làm xây một cái nhà rất là đẹp, nhìn ở ngoài đẹp nhưng vô nó lộn xộn hết, tức là bố trí nó không có được đấy, không có được ngay chỉnh, không có tề chỉnh, không có nghiêm chỉnh đó. Cho nên là đó thì không phải là trang nghiêm, đó là trang hoặc không có nghiêm. Nên trang nghiêm phải có hai yếu tố ha. Thì đó, giống như mình tự nhiên nghiêm chỉnh ở sau này chúng ta học đó, tự nhiên nghiêm chỉnh. Tức là Tây Phương Cực Lạc đó có cái tính đích, tánh đức giống như tự tánh mà tự nhiên nghiêm chỉnh thôi, tự nhiên nó trang nghiêm, nó nghiêm chỉnh, nó ngay ngắn, nó thẳng hàng, nó thẳng lối, đâu cần ai xếp đâu. Còn thế gian mình ráng làm vô cùng mà nó cứ nó không có ngay thẳng, nó chạy lung tung tăng tăng, đúng không ạ? Rồi đó là chúng ta hiểu được đoạn này đúng không? Chánh hiển sự sự vô ngại, pháp giới chi viên minh cụ đức giả. À, chánh hiển tức là chính là hiển bày, hiển này là hiển thị, hiển bày cái gì có chữ chi, cho nên mình phải dịch từ sau chữ chi trước. À, viên minh cụ đức và của sự sự vô ngại pháp giới, của pháp giới sự sự vô ngại đó. À, thì cái đây là chính là gì, quyền môn thứ mấy quý vị, viên minh cụ đức, quý vị có biết quyền môn thứ mấy ở trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã học qua rồi không? Đây là quyền môn thứ 10. À, cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói đoạn này chính là hiển bày cái gì, quyền môn thứ 10 là cụ đức, viên minh cụ đức đó. Mà quyền minh đó, cái quyền môn thứ 10 này là chính là gì, sự sự vô ngại pháp giới. À, cho nên chúng ta hiểu được, thấy không? Quay qua quay lại cũng nói toàn Hoa Nghiêm rất cao, sự sự vô ngại pháp giới. Như vậy đoạn này Thiện Trang xin phép tạm dịch như thế này. Tạm dịch là trang nghiêm, tức là về trương trang nghiêm, nếu mình dịch thêm chữ về nữa thì người ta cần rõ hơn. Trang nghiêm. Kinh ghi rằng một hướng chuyên chí trang nghiêm cõi nước với diệu, trang nghiêm các hạnh. Và con đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật và hạnh thanh tịnh. Đó, thì mình có thể dịch như thế. Đó. Và hạnh thanh tịnh thế giới cực lạc đó có vô lượng công đức đầy đủ sự trang nghiêm, chính là hiển bày viên minh cụ đức của pháp giới sự sự vô ngại. À, sự sự vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm, ai quên này thì coi lại ha. Đây là đoạn chữ đậm này chính là phần gọi là khoa chú khoa phán của Hòa thượng Thích Thịnh Công. Còn bắt đầu ở đây chữ chữ giải này, chữ chữ nhạc này, ha, chữ chữ không phải chữ đậm, thì chính là phần chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Chúng ta xem chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Giải trang nghiêm giả. À, trang nghiêm là gì đó, chữ giả là mình giải thích như trang nghiêm là gì. À, như chữ giả đây này nè, chữ giả đây này cũng là kết thúc một đoạn, cho nên là chữ giả này, còn cái chữ giả giả này khác nha. À, còn chữ giả đọc khi đọc không rõ. À, trang nghiêm là gì thì Thám Hiền Ký viết, tức là Hoa Nghiêm Kinh Thám Hiền Ký, đây là chú giải của Hoa Nghiêm 60 của ngài Pháp Tạng. À, trong đó nói về trang nghiêm. Trang nghiêm hữu nhị nghĩa, tức là trang nghiêm có hai nghĩa. Nhất thị cụ đức nghĩa, một á là cái nghĩa đầy đủ đức. À, đức này là gì? Đức tướng, đức năng. À, đức năng ví dụ như mình có khả năng làm gì đó, đó gọi là đức năng. Còn đức tướng á, là cái hình ra ví dụ như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vân vân, đó là đức tướng. Đó, còn đức hạnh nữa. Đức hạnh là gì? Đức hạnh là mình có những cái tính tốt như thế nào. Ví dụ người nữ hồi xưa Việt Nam hay học là công dung ngôn hạnh đúng không? Đó thì đó là gọi là hạnh. Như vậy chữ đây á, viên minh cụ đức ở đây chỉ là ở đây là một nghĩa là đầy đủ, chữ cụ là đầy đủ, đầy đủ. À, cái nghĩa đó là đầy đủ đức, đức gì không có nói. À, thì tụi mình hiểu có ba đức: đức năng, đức tướng, đức hạnh. Đó. Nị chữ này đọc là giao, nhị giao sức nghĩa. À, thứ hai là nghĩa giao sức, giao sức là sao? Giao sức có nghĩa là làm đẹp lẫn nhau, là giao giống như gì, giao lưu vậy đó, qua lại. Sức đó là động từ, là trang điểm làm cho đẹp. À, giống như mình nói người nữ hay là hay đi gì làm cho trang điểm á, thì cái chữ nên là chữ sức nè, sức sức trong từ trang sức á. Thì như vậy ở đây nói là Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký nói tóm lại Trang Nghiêm có hai nghĩa, một nghĩa là đầy đủ đức, một nghĩa là làm đẹp lẫn nhau hay là làm đẹp qua lại. À, giống như Tây Phương Cực Lạc chúng ta thấy các cái hàng cây báo đó, nó chiếu lẫn nhau vân vân, nó làm cho đẹp lẫn nhau, thì đó là nghĩa thứ hai. Cố tiểu bổn viết, cho nên tiểu bản hay tiểu bổn đó, là Kinh A Di Đà đó, ghi rằng kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chữ kỳ là đó, cõi Phật, cõi nước Phật ấy, kỳ Phật tức là Phật A Di Đà, cõi nước Phật ấy tức là thế giới cực lạc, thành tựu như thị công đức trang nghiêm là thành tựu được cái gì, công đức trang nghiêm như vậy. À, đó là rất là tốt đẹp, kể ra trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà. Vãng sanh luận, đây là tác phẩm của ngài Thế Thân, Bồ Tát Thiên Thân hay là Thế Thân, người Ấn Độ. Xưng cực lạc tam chủng trang nghiêm. À, xưng đây là mình nói là khen ngợi rằng thế giới cực lạc thì có ba sự trang nghiêm. Quý vị nhớ ba sự trang nghiêm là gì không ạ? Ở bài trước mình học rồi, thứ nhất là Phật trang nghiêm, thứ hai là Bồ Tát trang nghiêm, và thứ ba là Phật độ trang nghiêm, tức là cõi nước trang nghiêm. Tiếp theo là dĩ hiện, dĩ của kiến tiền chứ. À, dĩ kiến tiền chứ không phải hiện tiền nha, thì nhân đinh nhầm. Kiến tiền, kiến tiền là đã thấy ở trước rồi. À, đã thấy ở trước rồi, tức là đã xem tới trước rồi, đằng trước nói rồi đó. Đó, ba điều này nói rồi. Tế luận tắc hữu chấp, chữ này là chấp là 20, cửu chủng trang nghiêm. À, tế là vi tế. À, là không, ở đây không nói vi tế mà phải nói là cặn kẽ đó. Vi tế này là cặn kẽ hay chi tiết á, chi tiết thì luận đó, luận đó phân tích ra. À, như vậy phân tích chi tiết ra ở trong bản sanh luận á thì có 29 loại trang nghiêm. À, thì bây giờ chúng ta không có thời gian để học vãng sanh luận, cho nên không có kể ra 29 loại trang nghiêm này là gì, nhưng mà từ từ rồi chúng ta sẽ học phần sau, rồi cũng có 29 loại trang nghiêm ở Tây Phương Cực Lạc là gì, chúng ta sẽ biết. Ở đây á, trong chỉ vãng sanh luận á thì chỉ có kể ba thôi. À, nếu mà chúng ta muốn kể kỹ là 29 loại rồi. Văn phồn bất dẫn, tức là cái văn này nó phức tạp, nó rườm rà, phồn á tức là về 29 loại trang nghiêm này nhiều quá nên không dẫn ra, không trích dẫn ra. À, thì cái này ai cũng hiểu đúng không ạ? Về sự trang nghiêm, về trang nghiêm, hai chữ trang nghiêm á, trong sách Thám Huyền Ký nói trang nghiêm có hai nghĩa, một là nghĩa của đầy đủ đức, hai là nghĩa làm đẹp lẫn nhau. Nên trong tiểu bản nói cõi nước Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Vãng sanh luận khen ngợi ba loại trang nghiêm của cõi cực lạc đã thấy ở trước. Mình đã thấy ra trước là xem ở trước cũng được. Phân tích cặn kẽ thì có 29 loại trang nghiêm, văn nhiều nên không có trích dẫn. À, mấy cái chữ mà trong mặt này nè này thì nó thêm vô nó rõ ràng. Vậy thì ở đây chúng ta học rồi, nãy giờ chúng ta đã hiểu Tây Phương Cực Lạc. Thực ra chúng ta đã học qua một biến rồi, lần giảng trước chúng ta học kỹ càng. Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều sự trang nghiêm. Ví dụ chúng ta nói Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, và thứ ba là cõi nước trang nghiêm. Thì Phật trang nghiêm thì Đức Phật A Di Đà có vô lượng tướng hảo, vô lượng hình hảo, thì tất nhiên trang nghiêm là có nhiều thứ. Vô lượng đức hạnh, tại vì trang nghiêm có hai nghĩa, một nghĩa là gì, là đầy đủ đức, cái hai là làm đẹp. Đấy, nói chung là tướng cũng đẹp mà nội tâm cũng đẹp. Bây giờ người ta nói là gì, có là gì, có cái tâm và tướng đúng không? Bây giờ hãy nói về tâm tướng đều đẹp đầy đủ hết. Rồi Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc cũng như thế. Chứ như chúng ta học từ phẩm phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 28 ca tháng Phật Đức. Đó, phẩm 29, phẩm 30, 31, 32. Những phẩm đó nói về Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc hạn thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời, cho nên đó là Bồ Tát Trang Nghiêm. Và thứ ba nữa là cõi Phật Trang Nghiêm và Phật Độ Trang Nghiêm, là nói ví dụ như chúng ta học ở phẩm bao nhiêu, bắt đầu phẩm từ 11 là cõi nước thanh tịnh đó, cho đến phẩm bao nhiêu, phẩm 22 đúng không, phẩm 22 đó là tả về thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Còn nếu mà chúng ta nói kỹ hơn thì còn có phẩm thứ sáu nữa, rồi chúng ta còn có phẩm 38 rồi đi lễ Phật hiện quang á, hiện ra thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Cho nên rất nhiều ở trên kinh Vô Lượng Thọ nói, cho nên mới để lấy tựa đề gọi là Trang Nghiêm làm đề kinh. Ở trong đó Trang Nghiêm thanh tịnh bằng giác thì có chữ Trang Nghiêm là vậy, vì nội dung trong kinh này nói rất nhiều về sự Trang Nghiêm là tốt đẹp và nghiêm chỉnh. Đấy. Mà nói ngắn gọn là nói tốt đẹp thôi cho dễ hiểu, nói nghiêm chỉnh nữa nó không hay, nên đôi khi nói Trang Nghiêm nói tốt đẹp thôi. Rồi bây giờ tới đoạn tiếp theo, Kim Bổn Kinh viết, kinh này đây ghi hay kinh này nói thì biết nói cũng được. Nhất hướng chiên trí, Trang Nghiêm diệu độ, Trang Nghiêm chúng hạnh hữu, ngã dĩ thành tựu, Trang Nghiêm Phật độ, thanh tịnh chi hạnh. Đây là những đoạn mà chúng ta giống lời hòa thượng cho nên chúng ta nói nhanh. Kinh này nói là một hướng chuyên trí trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, cõi nước vi diệu, rồi trang nghiêm các hạnh, rồi và thêm nữa là con đã thành tựu được cái cõi Phật trang nghiêm và các hạnh thanh tịnh đó. Rồi, cực lạc quốc độ như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghì đó. Là gì, cõi nước cực lạc á có sự công đức trang nghiêm như vậy không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn như vậy. Hữu bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Thêm nữa cõi thế giới của cực lạc đó ấy thì sao, vô lượng công đức, là có vô lượng công đức và đầy đủ trang nghiêm. Nên này là mình thấy rất là tuyệt vời đúng không? Ở đâu cũng được như thế. Rồi, bây giờ vô đoạn tiếp theo nha, thì đang đi nhanh chút. Như vậy đoạn này thì Trang xin đọc lại phần dịch nghĩa thôi. Kinh này đây ghi rằng một hướng chuyên trí trang nghiêm cõi nước vi diệu, trang nghiêm các hạnh, và con đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật và hạnh thanh tịnh. Thế giới cực lạc đó có vô lượng công đức đầy đủ sự trang nghiêm. À, bây giờ tiếp tục, như thượng sở dẫn, và những cái dẫn, những điều mà dẫn á, được dẫn ở trên, hay là trích dẫn ở trên đó, trích dẫn là mấy cái điều mà đóng trong cái kép á, chánh hiển kinh đề trung trang nghiêm chi nghĩa, chính là hiển bày hiển thị nghĩa của trang nghiêm, của chữ trang nghiêm đó ở trong đề kinh Vô Lượng Thọ. Là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chữ trang nghiêm như thế. Cái pháp tạng nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ, trang nghiêm chúng hạnh. Chữ cái này có nhiều nghĩa, chữ cái thông thường có thể bỏ không dịch, chữ cái này lấy phát ngữ từ cho nó mạnh lên thôi, đọc cho nó đã thôi thì khỏi cần dịch. Còn không thì mình lấy làm trợ từ, phó từ cũng được. Thì ở đây có thể lấy nghĩa là chữ cái này là mình lấy nghĩa bởi vì, bởi vì tức là liên từ cũng được. Bởi vì pháp tạng, đây là ngài pháp tạng tỳ kheo, ngài đã nhìn nhất hướng tức là một hướng chuyên trí trang nghiêm cõi, trang nghiêm tức là làm cho tốt đẹp nghiêm chỉnh cái cõi Phật vi diệu của ngài, tức là thế giới Tây Phương Lạc. Đây, chúng ta học ở những phẩm sau đúng không? Ngài phải dùng thời gian 5 kiếp đó để tu hành để thành tựu trang nghiêm như thế. Trang nghiêm chúng hạnh là các hạnh trang nghiêm đó. Thị kỳ thù thắng nguyện hạnh giả, có nghĩa là gì? Là chỉ thị là cái hạnh nguyện thù thắng đó, còn chữ giả là dấu chấm thôi đó. Như vậy mình dịch là cái gì? Cái chữ kỳ này á, lấy cái nghĩa đó không hay, phải là ngài á, của ngài á, là hạnh nguyện thù thắng của ngài đó, thì là đúng hơn. Rồi như vậy Đức Phật A Di Đà có ngành nguyện gì mình cũng biết rồi, không từ từ học. Nhân hạnh quả đức đó. Chữ nhân này là nương, nương vào hạnh mà thì chắc đọc nhầm ha. Chữ này là hạch quả nha, không phải được quả đức nha. Nhân hạnh hạch quả, chữ nhân là nương vào hạnh mà hạch là thu hoạch là được đó, được quả. Có nghĩa là mình muốn được quả báo gì mình phải tu nhân, đúng không? Nhân là hạnh, tức là mình phải tu. Ví dụ quý vị muốn tốt thân thể tướng mạo tốt đẹp, đời này cao ráo đẹp thì sao? Đời trước quý vị thấy gì? Nếu như kinh nhân quả ba đời nó là đời trước do gì, biết không? Có nhiều nguyên nhân lắm. Ví dụ như hoa tươi thường cúng dường Phật, nghe như vậy là bắt đầu đi cắt thêm cái hoa đi đó, cắt hoa cúng Phật, có phải như vậy không? À, cũng đúng nhưng mà chưa đúng hoàn toàn. Hoa tươi cúng dường Phật thì trong đó các loại hoa thì Phật có nói trong kinh Pháp Cú là gì? Hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới ngược gió tung bay, đúng không ạ? Cho nên hương nào cúng Phật, hương đức hạnh. Còn nếu mà chúng ta ai mà đi chùa lâu á, thường đi chùa á, nghe quý thầy hay đọc giới hương định hương dự huệ hương giải thoáng giải thoảng tri kiến hương đó, quý vị nghe nó mấy loại hương là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Giữ là bà đó, hay với đó, giới hương nè là cái hương của giới đức, là mình giữ giới đó. Thứ hai là định hương là mình có tu định đó, cái hương đó đó. Giữ huệ hương là cái hương của trí huệ. Rồi lần sau đó là gì? Giải thoát tri kiến hương, là hai loại nữa, là năm loại hương đấy. Chứ mà không mình nghe đi chùa mình cũng không biết các thầy đọc cái bài nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, rồi quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường, thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc xong mình cũng chẳng biết gì hết. Thật ra là năm loại hương. Thứ nhất là giới hương, thứ hai là định hương, thứ ba là gì? Huệ hương. Huệ là trí huệ. Như vậy mình phải có hương của giới. Giới giữ giới đi, đúng không? Có hương của giới, có không? Quý vị mà giữ giới thì sao? Giới đây là giới hạnh, giới đức. Có nghĩa là ai cũng biết, nổi tiếng trong vùng đó, có người đó giữ giới, trì giới nghiêm. Đặc biệt thời nay ít người giữ giới nghiêm, cho nên mình mà giữ giới tốt á, tự nhiên vang khắp nơi đó là giới hương. Hương nó không, nó bay ngược chiều gió mà. Gió bình thường nó thổi qua này nhưng mà không sao, thông tin người đó giữ giữ giới đó truyền khắp nơi. Không phải truyền trong cõi người mà cõi các cảnh giới khác, Phật Bồ Tát cũng vui, chư thần hộ pháp cũng vui, cõi trời họ cũng vui, mừng quá, thế giới này có thêm một người nữ giới. Rồi sao? Định hương là phải có định, tu hành phải có định. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Giới hương, định hương, định hương quý vị nhập định được là có hương rồi. Ở trên quý vị nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc nhập được niệm Phật tam muội thì sao? Ở trên cõi trời, ở trên cõi trời, ôi, cõi dạ xa đâu, họ truyền ở dưới cõi Nam Thiện Bộ Châu, có cô đó, có vị nam tử đó, có vị thầy đó, có vị sư cô đó tu rất tốt, họ mừng lắm. Đó là gì? Hương đó là hương của giới hương, và rồi tới định hương rồi. Rồi sao mà họ có không có định, không có giới mà sao có định? Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, đây là điều trong kinh Lăng Nghiêm nói. Tiếp theo là huệ, huệ là quý vị có huệ rồi, bắt đầu thông cái đạt kinh điển vân vân, trí huệ sáng suốt À, thì lúc đó thì hương quý vị tha tỏa khắp nơi đúng không? Quý vị ở Việt Nam người ta ở nước hải ngoại cũng biết, quý vị ở đâu người ta cũng biết, thì sao quý vị, siêu phàm đó. Rồi sao? Nhưng Phật chưa nói, Phật có thêm hai cái nữa, mong chúng ta đem thêm hai cái hương nữa cúng dường Phật, là gì? Giải thoát, phải giải thoát, và giải thoát tri kiến, tức là cái tri kiến của giải thoát. Chứ mình chưa có giải thoát, mình nó có giới định huệ thôi mà chưa đủ điểm đó, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, thì cái hương thiếu hai hương sáu. Cho nên mỗi lần em cúng dường hương cho Phật á, nếu quý vị nhớ được cái bài vừa rồi đó, nhớ đoạn vừa rồi, năm loại hương đó, thì mình sẽ không bị chấp tướng, lên phải đốt hương cho Phật. Mà mỗi lần lên là đốt hương, có nghĩa là đốt hương này là trên sự nương sự để thác lý, tức là thác sự hiển lý à, tức là nương sự để mà hiển lại bày ra lý. Lý là gì? Mình phải cúng được năm cái lò hương đó: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Chứ không phải bây giờ cái suốt ngày, bây giờ đồng tu tu suốt ngày bưng, đặc biệt ngoài miền Bắc, người miền Bắc mà chưa biết đạo á, mày tính lắm. À, thì nhân hồi thấy đi đi lên chùa Đồng á, cái chùa cao ở là cha cao, người ta đôi từng cái mâm đồ hoa quả gì đó, đủ bánh trái gì đó lên, rất thành tâm nên dâng 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 cho Phật. Rồi các chùa hương chùa gì đó vân vân, nhét cho ông La Hán này ít tiền, nhét cho ông La Hán kia ít tiền, thậm chí đi trên cáp treo thả bay tiền 1.000, 2.000, 5.000 rải khắp nơi. Cái đó đó ô nhiễm môi trường thêm nữa, đúng không ạ? Đó cho nên là nó thiếu cái phần không học giáo lý, không hiểu. Nên bữa nay mỗi lần lên cúng dường à, đốt hương, mình phải nhớ gì? Giới hương, phải có giới đất để mà cúng dường Phật. Con có giới không? À, không có giới gì hết, con không có giới hương rồi. À, không có giới thì sao? Chắc không có định luôn, không có định hương, rồi cũng không có huệ hương, mà không có giải thoát, không có giải thoát thì cứu hương. Cho nên á, mình học rồi, học sâu rồi, không phải người mới tu, người mới biết họ mê tín. Mình biết rồi ha, mình biết rồi thì mình cố gắng nha. Đây hương là trang nghiêm, hương quang trang nghiêm, đọc tới câu nào thế giới cực lạc có nhiều hương. Thật ra nói nhiều hương cũng có nghĩa là gì? Đức hạnh Bồ Tát thánh chúng ở Tây Phương Lạc tuyệt vời, các ngài có đủ giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Các ngài hương của ngài phổ châu khắp pháp giới, đúng không? Nên là nói kinh Vô Lượng Thọ, nói sự phải có hiểu lý. Còn không á, mình cứ đọc năm này tháng nọ, nguyện của Đức Phật A Di Đà có nguyện hương xong báo xong khắp mười phương, chúng sanh ngửi được điều tu Phật hạnh. Mình nghe nó mình đọc vậy, nhưng mà thật ra mình không hiểu. Thật ra nếu như quý vị có giới, quý vị ảnh hưởng người ta, quý vị có gì định, có gì có huệ, có gì có giải thoát, có gì có giải thoát tri kiến, tự nhiên ảnh hưởng người khác khắp pháp giới, đúng không? Quý vị đi đến đâu người ta theo quý vị đến đó. Bây giờ nếu mà quý vị có những năng lực đó, cho nên thời nay chúng ta tu trên gì? Trên ngọn, tu trên trên gì? Trên sự không à, không hiểu lý. À, nếu mà hiểu lý thì thành công. Quý vị ở trong gia đình quý vị mà quý vị giữ giới rất là tốt, chồng quý vị cũng phục quý vị, đúng không? Người mọi người trong nhà phục, ui cái người đó giữ giới rất nghiêm mình đó. Còn mình nó tùy tiện tùy ấy, thì thật ra mình nói người ta thấy vui vui vậy chứ người ta không cung kính. Quý vị để ý đi, người nào đó như người nào đó họ mà giữ giới tốt mà mình tự nhiên mình thích rồi, đúng không? Đó, còn người nghe nói cái người đó như Thiện Trang thấy thời nay có nhiều vị thầy uống, có người có thể nghe kể thôi, không biết có thật hay không, có vị vì đó uống bia chẳng hạn, tới nhà Phật tử rồi vô vô cầm cái ly bia vô vô đó, bữa sau Phật tử đâu có thèm tới ông thầy đó nữa đâu, mặc dù trước mặt nó cười vui vậy đó nhưng mà nó khinh thường đấy, đó là không có giữ giới đó. Cho nên là thật sự mà nói, mình cứ làm cho tốt đi thì tự nhiên có đức hạnh, có đầy đủ mọi thứ. Rồi, như vậy đó là phải nương hạnh mà được quả, đó là gọi là nhân hạnh hạch quả. Cố viết cho nên nói, cho nên ghi: ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ, con đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật, thanh tịnh chi hạnh và hạnh thanh tịnh. Đó, đây là Pháp Tạng Tỳ Kheo nó báo cáo ngài đã làm được rồi, cuối phẩm thứ năm. Quả cảm lợi sát, quả cảm lạc sát. Cái quả cảm, cái cảm ở đây á có nghĩa là gì? Ứng với, có nhiều nghĩa, thì Trang thấy cái nghĩa có lẽ là ứng với là hợp. Quả hay là cảm thôi, mình để cái cảm không người ta cũng hiểu. Quả ứng với lạc sát, chữ sát này là sát độ, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, sát độ tính là Phật độ đó, là cõi nước đó, cảm cõi nước cực lạc đó. Cái quả của ngài ứng ra hay là cảm được thành thế giới Tây Phương lạc là lạc sát. Cố viết bị cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm, cho nên nói rằng là cõi cái thế giới Tây Phương cực lạc đó, hay thế giới cực lạc đó, vô lượng công đức đầy đủ sự trang nghiêm đó, thì chúng ta có thể hiểu được những điều đã dẫn ở trên đúng là hiển bày nghĩa của chữ trang nghiêm trong đề kinh, bởi vì ngài Pháp Tạng, tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó quý vị, một hướng chuyên chí trang nghiêm cõi nước vi diệu, trang nghiêm các hạnh là nguyện hạnh thù thắng của ngài, nương hạnh được quả nên nói con đã thành tựu trang nghiêm cõi Phật và hạnh thanh tịnh. Quả ứng với cõi nước cực lạc nên nói thế giới cực lạc kia vô lượng công đức đầy đủ sự trang nghiêm. Đó là chúng ta đã học thêm đoạn nữa, đây là chúng ta đã học về chữ trang nghiêm nên quý vị hiểu được chữ trang nghiêm này. Tiếp tục vẫn chưa hết, hữu kinh trung, lại ở trong kinh, trong kinh nào chúng ta có thể đọc thử rồi kinh nào nha. Vinh sắc quang diệu bất khả thăng thị. Kinh này có vẻ quen đúng không? Câu này là trong kinh Vô Lượng Thọ chứ đâu, đúng không? Vinh sắc quang diệu, chữ vinh có nghĩa là gì? Vinh có nghĩa là tươi tốt, phồn thịnh, nhiều, đông đúc, vân vân. Còn gì? Sắc là màu sắc, cái màu sắc thì như vậy là rất là tươi tốt, rất là nhiều màu sắc. Là gì? Quang diệu, quang là hào quang, ánh sáng, thôi chúng ta nói ánh sáng đi cho diệu, dễ chịu. Diệu là chói lọi, là chiếu sáng, quang chiếu sáng. Như vậy màu sắc á, thì tươi tốt nhiều rồi chiếu sáng rất là rực rỡ, nói gì vậy cho dễ hiểu. Bất khả thăng thị, thăng thị chứ không phải thắng thị nha, chữ này cũng là thắng nhưng mà thăng á, mới có nghĩa đúng, thăng á, thì nghĩa thắng là vượt hơn, còn ở đây á, là nghĩa là gì, phải là thăng, thăng là khó từ, hết sẽ xiết, bất khả thăng thị tức là không thể nhìn hết, không thể thấy hết. Còn ở trong từ điển có kể ra là bất khả thăng số là không thể sao đếm xuể. Đây thì chúng ta phải hiểu được những từ ngữ này chứ không phải đọc sai âm, đọc đúng âm. Như vậy ở Tây Phương Cực Lạc màu sắc á, đây là nói về màu sắc và ánh sáng thì sao? Rất là đẹp, rất là nhiều, rực rỡ, không thể nào thấy hết được, mắt chúng ta thấy không thấy được. Vô lượng quang viên, chiếu diệu vô cực, có gì vô lượng quang viên, vô lượng quang là viêm, viên là ánh sáng, mà ánh sáng gì, chữ viêm này là nóng, rực, chúng ta nói chung là ánh sáng rực rỡ đó, vô lượng ánh sáng rực rỡ chiếu chiếu sáng, chữ diệu cũng là gì, rực rỡ thôi. Vô cực, vô cực chúng ta nói vô cùng, chiếu sáng vô cùng, cho nên là cũng rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng là đang những đoạn này trích ngắn thôi, mai mốt chúng ta học lại, cho nên thì Trang cũng nói qua cho quý vị biết thôi. Bạch Châu Mani Dĩ Vi Giao Lạc, minh diệu vô tỷ, là bạch châu là cái một loại gì, ngọc trắng, mani tức là cũng là một ngọc, mani như ý bảo châu đó, có khi mani cũng có thể dịch là hoa sen. Dĩ vi giao lạc là lấy để mà làm thành cái giao lạc, chữ lạc có nghĩa là lưới, lạc là lưới, giao thành những cái lưới, tức là lưới này nó đan xen với nhau, những cái lấy toàn những hạt châu quý báu, những loại ngọc quý để mà đan thành lưới, Đó, chúng ta mà ở thế gian đó, mà chúng ta không không có làm được như vậy, chúng ta đang mấy lưới đó chắc người ta ăn trộm hết, người ta mỗi người tới bứt 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 giúp hết lấy hết đúng không? À, còn thế giới cực lạc là đang bằng những cái lưới rất là đẹp, toàn ngọc mani, ngọc như ý vân vân, ngọc châu rồi đó, bạch châu rồi vân vân, toàn ngọc quý để mình sâu lại, đang thành lưới giăng khắp nơi đó. Còn ở đây mà chúng ta làm vậy thì chắc người ta ăn trộm hết ha. Ở Việt Nam nữa, người Việt Nam có trồng cái cây bên đường thôi, người ta qua mỗi người người ta hái một trái, hái một trái hái sạch đó, cho nên là quen rồi. Thế giới cực lạc là nhiều tốt đẹp, không ai tham cả. Minh diệu vô tỷ, tức là chữ minh có nghĩa là sáng, sáng chiếu. À, vi diệu, diệu này là vi diệu, hoặc là mình để diệu luôn được. Vô tỷ là không cái gì bằng, không gì sánh bằng. Hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu. Những câu này trong kinh Vô Lượng Thọ. Hoa quả, hoa là gì? Hoa là cái bông đúng không, người miền Nam gọi là bông, lên xe hoa, lên xe bông đó. À, nhưng mà còn quả là trái à, cho nên là hoa quả là hoa trái cũng được ha, bông trái cũng được. Thì của cái cây á, hằng phương, chữ hằng là thường thường đó. Hằng trong cái thường hằng đó quý vị. Phương là gì? Phương là có nhiều nghĩa tốt đẹp, tức là hoa trái là tốt đẹp, và cái phương có nghĩa thơm tho nữa đó. Thì có mình ở đây mình nói là hoa trái luôn tươi tốt, không có thích, không như chúng ta thì hoa trái nó theo mùa đúng không, nó phải có mùa nào đó, cái cây nào đó mùa nào mới có trái trái hoa, rồi mùa nào có trái. Còn Tây Phương Lạc sao, lúc nào cũng có hoa, lúc nào cũng có trái hết đó. Chứ không phải như ở thế giới chúng ta, cho nên phước báo lớn hơn đúng không. Với thế giới chúng ta thì có mùa, tùy mùa mới có loại hoa nào trái nào. À, quang minh chiếu diệu là ánh sáng á, hào quang á, là chiếu rất là sáng, rất là tốt đẹp. Tỳ phong tán phất, chữ này đọc phất hay phóc đều được, đọc phất đi. Tỳ phong tán phất, diên khỉ lưu phần. À, lưu phần hay là nếu mà chúng ta đọc là diên thủy lưu phương, đọc phương đó mới đúng hơn, phương mới đúng. Diên, diên cái chữ diên là men theo, chú giống như mình men theo, đi theo á, noi theo. Noi theo nước là nương theo nước, thủy là nước, mà nó truyền, lưu là lưu truyền, truyền gì, truyền hương thơm đó. Tức là đằng trước là nó theo gió mà nó bay ra, tản ra. Nó chữ phước, chữ phốc nè, phốc hay là phất này đó là gì, mà tỏa ra cái hương thơm đó. À, có thể tỏa ra hoặc là danh từ là hương thơm. Ở đây nếu mình lấy hương thơm đi thì cái chữ tán này là tỏa ra rồi à. Như vậy theo gió mà tỏa ra hương thơm, rồi gì nữa, men theo nước hay nương theo nước mà nó truyền ra hương thơm cũng được, cách nào cũng được. Đó là Tây Phương Lạc nha. Đây chúng ta học sơ sơ qua, quý vị nào mà thuộc kinh văn rồi đó thì quý vị rất là dễ dàng nói ra đầu quý vị đó. Còn quý vị mà chưa biết kinh văn là nghe giống như là không biết cái từ trên đời rớt xuống vậy à. Thì mình là cái từ nghe, mai mốt mình vô kinh văn từ từ. Vô lượng quang minh, bá thiên diệu sắc, tất giai cụ túc. Đó, vô lượng cái loại ánh sáng, ánh sáng này có hào quang chiếu rất là đẹp. Bá thiên diệu sắc là trăm ngàn cái màu sắc vi diệu, tức là ánh sáng ở Tây Phương Lạc có nhiều màu lắm, chứ không phải như thế giới chúng ta. Thế giới chúng ta quý vị vô sân khấu á, người ta có làm nhiều màu lắm, có một cái đèn á, như như cái trường quay ép máy của đài truyền hình Việt Nam á. Yeah. Quý vị mà ai mà có duyên qua trong đó, quý vị thấy là chiếu này chiếu kia là mình nóng lắm quý vị, ánh sáng nó nóng khó chịu lắm, tại toàn toàn nó chia tia chiếu. Quý vị mà vào đó quý vị thấy nóng lắm à, cho nên không có tốt. Còn ở Tây Phương Lạc ánh sáng nhiều màu sắc, không cần phải chiếu, tự nhiên có vậy đó, và ánh sáng mát dịu, thậm chí giúp cho mình khai ngộ minh tâm kiến tánh, giúp cho mình nhẹ nhàng. Còn ở đây mà quý vị vô sân khấu thì có một hồi nó vừa mỏi mắt mệt rồi, nó nóng nữa vì ánh sáng toàn điện không phát ra nhiệt đó. Rồi chưa nói cái màu sắc nó cũng không đẹp bằng ở Tây Phương Lạc, cho nên ai mà thích đi mấy sân khấu rồi đèn mờ ánh đèn đâu đó Thế thôi ha, về Tây Hương Lạc thì sân khấu Tây Hương Lạc đẹp hơn. Như vậy là trăm ngàn cái màu sắc vi diệu, tất giai cụ túc đều là đầy đủ hết á. Chữ tất là hết, hết thảy đều, chữ giai là đều, cụ túc là đầy đủ. Kỳ diệu trân dị, kỳ là kỳ lạ ha, kỳ là kỳ lạ, mình có thể hiểu kỳ là kỳ lạ. Diệu là ví diệu đó. Trân là gì? Là quý, trân của trân quý. Dị là khác lạ, cho nên là mình có thể dịch nó thoát hơn. Đó là gì? Là mình nói là kỳ diệu quý lạ đó, cho nó dễ, chỉ kỳ là đi kỳ diệu luôn đi, không có thích. Chu biến giao, cái chữ này là đọc là giáo hoặc là giao, nhưng mà người ta đọc âm hiệu có cái mấy âm là ba âm, nhưng mà đọc hoặc là mình này đọc là âm hiệu, hay đọc âm hiệu hơn. Chu biến hiệu sức, hiệu chứ không có đọc âm âm, âm 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 giáo, âm giáo thì cũng được. Hiệu sức có nghĩa là gì? Chu biến là khắp tất cả, hiệu chữ hiệu này có nghĩa là tranh đua, thi đua nhau. Sức là trang nghiêm, nghĩa về trang nghiêm, tranh đua mà để tranh trang nghiêm là đẹp. Tức là cái này cũng làm đẹp, cái kia làm đẹp. Quan sát hoảng diệu, tức là ánh sáng á, cái màu sắc ánh sáng. Quan sát là màu sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng thế nào? Màu sắc ánh sáng thì rực rỡ, hoảng diệu à, mình nói rực rỡ. Tận cực nghiêm lệ là hết sức tốt đẹp. Đó, hết sức nghiêm là trang nghiêm. À, trang nghiêm và tốt đẹp, chứ lệ là đẹp. Cho nên ai mà có tên là mỹ lệ chẳng hạn. Đó, tức là ha, mỹ là đẹp, là lệ cũng đẹp nữa. Đó, thì đó là người ta đã đặt. Này, mình không biết cái chữ lệ là gì. Nhưng mà thật là chữ lệ là lên lệ này nè. Chữ viết thì xấu, nhưng mà nghĩa thì hay. Ở đây quý vị phải hiểu như thế. Như vậy ở đây thì Nhân xin đọc lại phần dịch nghĩa này đơn giản thôi, không có khó gì. Thêm nữa, trong kinh nói màu sắc tươi tốt, ánh sáng rực rỡ, không thể thấy hết, vô lượng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng vô cùng, ngọc trắng mani để làm lưới giăng. À, thì có thể là như thế. Sáng diệu không gì sánh bằng, hoa quả luôn luôn tốt đẹp, ánh sáng chiếu rực rỡ, theo gió tỏa ra hương thơm, theo nước lan ra vô lượng ánh sáng, trăm ngàn màu sắc vi diệu, tất cả đều đầy đủ, kỳ diệu quý lạ, trang trí giao nhau khắp cả, màu sắc ánh sáng rực rỡ, hết sức trang nghiêm tốt đẹp. Cả đoạn này thật ra chỉ đang nói về chữ trang nghiêm, đang nói về chữ trang nghiêm nên nên dạy, diễn tả toàn cảnh đẹp không à. Còn, cho nên quý vị hiểu đó, đó là tại sao. Cho nên mình học có những đoạn này mình thấy ôi Tây Phương Cực Lạc không à, mà chỉ dẫn dẫn một phần, cho nên mình học nó hơi khó. Khó. Chứ nếu mà mình học mà mình thấy dễ chịu thì mình rất là dễ ha. Nhưng mà ở đây á, tại vì trích dẫn thôi thì phải dành cho những người thâm nhập kinh điển, còn mấy người chưa thâm nhập kinh điển á, những người nào chưa thâm nhập kinh điển á, thì quý vị cảm thấy hơi khó khăn. Không sao, chúng ta cố gắng học nha, chúng ta sắp học hết rồi, còn phần cuối cùng nè là tiếp theo là gì? Hàm hiển bỉ Phật thế giới cụ túc trang nghiêm. Chữ hàm này có nghĩa là gì? Điều à, chữ hàm này là điều, điều hiển bày hay là hiển thị cái thế giới của Phật ấy. Phật ấy là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, Phật A Di Đà đó, đầy đủ trang nghiêm, chu biến kỳ quốc và khắp chu biến là khắp cả đó, khắp cả nước ấy, tức là Tây Phương Lạc chỗ nào cũng đẹp hết, chứ không giống như thế giới chúng ta. Thế giới chúng ta thì sao quý vị? Có chỗ đẹp chỗ xấu. Đó, giống như mình ở Việt Nam mình thấy đi tới cái chỗ nào mà xấu xấu, đất nước đai cằn cỗi vân vân, đó là xấu. đó, thậm chí còn bị động đất nữa. Vừa rồi thì Nhân nghe nói ở Việt Nam có mấy cơn dư chấn động đất đúng không ạ? Đó thì có một số người cảm nhận đó là gì? Thế giới không có trang nghiêm, rồi nước không có trang nghiêm. Tây Phương Cực Lạc quý vị đọc hết kinh Vô Lượng Thọ cũng không có động đất. Tây Phương Cực Lạc không có gió bão ha, còn mình có gió có bão, cũng không có bốn mùa nóng lạnh. Còn bây giờ thời tiết nó thay đổi, nóng nóng chút cái lạnh, lạnh cái thì nóng, nóng lạnh cái cuối cùng cảm bệnh đúng không? Đó là gì? Đó là những chúng ta thấy liên hệ thế giới này với Tây Phương Cực Lạc để gì? Yểm ly ta bà hân nguyện tịnh độ. Từ đó mình sẽ có tiến lên, tiến lên. Đó, mình tu hành là như thế. Mình làm sao mình có sự liên hệ giữa thế giới này với thế giới kia, chứ không mà mình bằng lòng với những gì đã có. Thật ra chúng sanh ở cõi ta bà gọi là kham nhẫn giỏi chịu lắm. Hồi xưa thì môi trường trong sạch thì không ai cảm nhận cũng bình thường đó, nhưng bây giờ môi trường ô nhiễm nhưng mà quý vị cũng thấy bình thường đúng không? Bây giờ mình đi ra đường ở như ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ra đường sống ngợp khó chịu lắm. Không biết thuyền trang lâu rồi không ra Hà Nội, nhưng mà thuyền trang thấy thành phố Hồ Chí Minh mà đi ra đường mà ngồi ai mà đi đi bộ hoặc đi xe máy đi xe đạp gì đó ở ngoài đi về là thôi dụi dụi cái mắt sơ sơ thôi là gì, thấy bụi không là bụi, rửa cái mặt không là bụi, bụi mà bụi đen thui vậy đó, tức đó là ô nhiễm rất lớn. Và nghe nói là ở Hà Nội bây giờ cũng nóng khó chịu lắm và ngợp khó thở. Có vị thầy hay đi làm tâm thời niệm, mỗi lần đi thầy thầy ấy đi làm xong rồi trở về núi, thầy nói ôi về núi được sung sướng quá, ở ngoài đó xong rồi ngợp khó thở. À, ngợp khó thở nhưng vẫn thích đi đúng không, là lòng phải đi. À, cho nên là thật sự mình nói chúng sanh thời nay là chịu khổ rất giỏi, ở trong khổ mà thấy vẫn vui, ở trong khổ mà không biết khổ, cho nên là những người Phật gọi là những người đáng thương. Vì sao? Mình khổ mà không biết khổ, mình không có thời gian, ở thế giới này bận rộn vô cùng không có thời gian, muốn học mà không có thời gian để học, muốn tu mà không có thời gian để tu, muốn học mà không có thầy để dạy, vân vân, bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu sự khổ vậy đó, cho nên khổ vô cùng đó. Thành ra thấy là ví dụ như ở bên bên Đức là có nhiều đồng tu khỏe hơn, là gì lựa chọn một ngày làm 5 giờ đồng hồ thôi, 5 giờ đồng hồ còn lại thời gian nghỉ để tu, bởi tại vì bên này có thể chọn được, bên Đức có thể chọn được thời gian làm đó. Còn ai ham kiếm tiền thì cũng làm nhiều, làm nhiều job, tức là nhiều công việc, làm việc công việc này làm công việc kia làm nhiều để kiếm tiền nhiều. Hiện ra nghĩ là vậy, các nước nào mà hiện đại thì chắc người ta sẽ ưu tiên để giảm xuống, bởi vì nó không cần cái dịch vụ bây giờ nó hiện đại, giống như nó tàu tàu hỏa chỗ có giao cắt giữa đường tàu xe lửa đó với lại cái đường ô tô, người ta đâu cần phải có hai ba nhân ba người ra canh đâu, rồi kéo cái ba e qua, tức là kéo cái thanh chắn qua rồi đâu, đâu cần đâu, nó tự động tới cái tàu nó tới đúng không, thì nó bên này nó kêu nó tự động phát âm thanh rồi nó lại bật đèn đỏ lên rồi bắt đầu nó từ cái thanh chắn nó từ từ nó sập xuống, tàu qua thì nó tự động nó bật lên dẹp hết khỏi cần người, không cần người nào cả, đỡ tốn với bao nhiêu người rồi, khỏe rồi đúng không? Đó vậy đó, thì tự nhiên cái thời gian rảnh ra đó, rồi cái gì đi cái đội mà ví dụ như họ bỏ vật liệu xây dựng ở Việt Nam là gì, thiền trang thấy thiền trang hồi xưa thiền trang xây dựng như này thì không biết, người ta đem ta chở một cái xe tới rồi nguyên đó một nhóm người đi theo sắp xuống từng viên gạch đó, người này chuyền người kia sắp 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 à, nhưng mà sắp cũng có bể, còn bên này khỏi, bên này họ đọc bên Đức đó, họ đóng hết tình linh kiện, họ có cái miếng gỗ ở trong đó họ đóng chắc vô cùng, rồi tới cái một người lái xe tới thôi, nó lái xe tới quay đầu ra để cái xe đó bắt đầu xuống lấy cái lái chạy cái xe cẩu nhỏ tới rồi bóc từng cái đặt xuống nghiêm chỉnh không bể một viên gạch nào, nhanh chóng người đi bóc gạch là mặc cái bộ đồ rất là xinh đẹp à, sạch sẽ đâu có dơ bụi gì đâu, cho nên nổi một hai cái nước đất nước cách nhau có hơn 10.000 cây số, hình 14 15.000 cây số thôi đã khác nhau một trời một vực rồi, thì chúng ta thấy thế giới Tây Phương Lạc khác nữa đúng không, rất là khác đó. Còn bây giờ như như Việt Nam mà đi ra ô nhiễm bên này thì có ít cái thành phố, có một số thành phố nó ô nhiễm nhưng nhiều thành phố rất là sạch, Bụi không có, đi khỏe, người ta đi bộ, người ta đi xe đạp được. Đó. Còn mà bên này họ khuyến khích đi xe đạp để gì sao? Để bảo vệ môi trường, và theo phương châm là ai mà đi xe xịn xe sang rồi là người ta ngại bị quê đó. Đó. Phải đi xe đạp này mới được người ta khen đó. Cho nên giáo dục rất quan trọng. Tây Phương Lạc là gì? Kim hiện tại thuyết pháp. Đó là gì? Đức Phật A Di Đà là đang, kim là nay, hiện là thị hiện ở đó mà thuyết pháp, lúc nào cũng đang thuyết pháp đó. Cho nên nhân dân ở Tây Phương Lạc tốt đẹp như vậy đó. Còn mình đó, là gì, thời nay chúng sanh mà pháp thuyết pháp thật pháp nên không làm, đúng không? Ai cũng vậy, phá rừng rồi vân vân. Cho nên ở Việt Nam dần dần mình nhiều lũ lụt, nhiều thiên tai rồi nhiều nữa. À, chiêu cảm. Nếu như bên quý vị qua, bên mình quý vị qua châu Âu, các nước là châu Âu đâu coi, quý vị bắt một con gì đâu được đâu, có một chim rồi đó bay trên trời đó, quý vị thấy à đang hải âu nè vân vân, rồi cái cá nó nhiều như vậy, quý vị nhảy vô quý vị bắt đi, bắt cái người ta báo công an lên là tới bắt quý vị liền, bảo vệ mà đâu được bắt, không được thả, không được bắt, thả cũng làm ô nhiễm đúng không, không được thả, không được bắt. Cho nên là tự nhiên không sát sanh, người ta ăn thịt là gì, người ta ăn thịt rất ít, nhưng người ta ăn toàn ở đâu, toàn đồ là nuôi ở đâu đó đó, cái trại nào đâu đó người ta đem tới thôi, làm sẵn rồi. Cho nên nghiệp sát bớt, nghiệp sát bớt đó. Cho nên tự nhiên cái dân tình người ta gì không bị, nếu mình nói theo tâm linh đó, không bị những con vật kia nó báo quá nhiều, cho nên không có tức, nó không tức, nó không gây ra chuyện, cho nên tự nhiên là bình an. Còn mình ra đường ai cũng vậy, coi vậy chúng hung dữ đúng không, cũng cửa cái chạy xe mà sao nó bị nghiệp nữa vân vân, tai nạn nhiều đó. Là cho nên là nhiều cái, nhiều yếu tố. Vậy Tây Phương Lạc thì tốt đẹp trang nghiêm vô cùng đó, chúng ta có thể thấy vậy. Cho nên quý vị á, phải mình cái suy nghĩ thôi, suy nghĩ một chút xíu thôi thì thấy thế giới mình chán ơi là chán. Hãy nên yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ, đừng ham thế giới này. Mình học cái chữ trang nghiêm đó, mình phải hiểu được điều đó. Còn nếu mình thấy học cái trang nghiêm mà mình không biết so sánh với ta bà khổ, ta bà ngủ trượt vân vân, mà mình thấy ôi cuộc đời vẫn đẹp sao, thì không nên, không phải rồi. Đó là người gì, thiếu trí huệ để nhìn đời. Bây giờ đời mạt pháp khổ lắm, bệnh đau ốm đau vân vân, tai nạn triền miên. Đó là mới đời ở cõi người thôi, còn rớt vào cõi khác khổ còn nhiều hơn nữa. Cõi người quỷ thì cõi quỷ rất, bây giờ không yên thân, suốt ngày đi làm công trình, bị điều đi đánh chiến tranh liên miên. Lên cõi trời bây giờ Atula chắc cũng lên kéo quân lên đánh tới trời, trời đau lợi rồi, không có sung sướng đâu đó. Còn ở địa ngục thì khỏi nói, địa ngục thì khổ vô cùng, mình phải nghĩ nhớ như thế mà có tâm thoát ly sanh tử đó. Cho nên người mà có tâm thoát ly sanh tử á, giác ngộ á, thì dù họ làm gì với mình á, thì gì thế nào gọi là giác ngộ, thì niệm niệm mình luôn cảm ơn, còn mê hoặc á thì niệm niệm luôn oán hận đó. Cho nên nhiều đồng tu nó sao còn tức quá, tức người này tức người kia, tức là quý vị xa là chưa giác ngộ. Người ta đang giúp mình trả nghiệp đó, hòa thượng nói là gì, họ đang giúp mình tiêu nghiệp đó, mình phải cảm ơn người ta. Người ta đang hành Bồ Tát đạo đó, người ta đang gì, đang làm để tạo nghiệp để mình giúp mình tiêu nghiệp. Mình không cảm ơn người ta mình còn thế nào, mình còn cố gắng ghét người ta nữa, sai rồi. Cho nên là giác ngộ thì niệm niệm cảm ơn, mà mê hoặc thì niệm niệm oán hận. Cho nên oán hận hay giác ngộ do mình, thế mình là do mình biết một niệm thôi, mình chuyển. Mà khi tâm chuyển rồi thì cảnh sẽ chuyển. Quý vị thấy nhiều người á, tại sao buông không nổi, cho nên quý vị trói. Mình buông được là không ai trói mình được hết á. Ngày xưa á, Thiện Trang mới học Phật, bao nhiêu khó khăn dồn đến cho Thiện Trang, nào là người nhà, nào là người bà con, nào đồng nghiệp, nào đủ các người. Mọi người ta nói sao lại ăn chay, sao lại tu hành thế này kia đó. Người nói vậy thì sao, vậy lên trường bị đi dạy rồi bị ép rồi thế này kia, công việc thế nào. Thiện Trang nói thẳng một câu, thứ nhất thì không cầu gì cả, không cầu lập gia đình, cho nên không cần phải mình ăn chay là được rồi. Thứ nhất, thứ hai là gì, không cầu địa vị đó, không cần địa vị, mình không đâu có thăng chức gì đâu, thậm chí muốn nghỉ cho nghỉ luôn không sao hết, nghỉ hết việc, hết việc thì cho người ta cùng lắm người ta đuổi việc, mình nghỉ mình đi tu sau đó. Nhưng mà cuối cùng người ta có đuổi không quý vị? Người ta rất cần mình nữa khác, mình làm rất tốt mà. Cho nên là thật sự mình buông được rồi, không ai ép được. Thì Nhân nhớ có một lần đó, lần đó thầy hiệu trưởng á, thì đang đánh bida ở quán cà phê trước trường á. Thì Thiện Trang dạy vừa ra cái thầy gọi, thấy thấy Thiện Trang chạy xem qua là gọi, rồi vào vào đây đó, thì vào bắt đầu thầy hiệu trưởng nói: anh mày nghe nói em bây giờ Phật là nhất rồi, cho nên là bây giờ thôi bữa nay vô đây, ở đây hồi xưa đánh bida nghe nói bây giờ bỏ bida rồi thấy đánh rồi phải không đó, thì không đánh bida tên tiếng Anh nó bi lắc đó quý, không đánh nữa là vô không anh không đánh. Nhưng mà sao ông kêu bây giờ mày phải nể anh mày chứ, mày phải uống với tao một ly bia này thôi đó, một ly bia thôi, không cần hồi xưa mày uống nhiều, bây giờ chỉ cần mày nể tao uống một ly thôi. Quý vị biết thằng Văn nó cứu ông không uống, từ chối nhất định không uống, từ đó là đi không ai mời nữa. Hiệu trưởng mời mà ép như vậy, ông bảo mời uống mà không uống đó, cho nên ông biết là từ đó trở đi ông biết mình đi theo Phật thôi, không có nể không sợ. Người đời người ta sợ đúng không, sợ mất lòng sếp, không có, không có sợ. Ở Việt Nam này mà người nhiều người sợ mất lòng sếp, thì Trang thì không sợ, cùng lắm đuổi thôi đó. Cho nên là thì Trang nó thể, nghĩ hết không có chuyện gì đó. Cho nên mình buông được rồi thì tự nhiên cái nghiệp đó nó qua, quý vị. Sau này không ai ép nữa, thậm chí sau này những cái sau này thì Trang còn lên thêm chức nữa, tu hành mấy năm ăn chay mấy năm lên thêm chức nữa, từ từ phó tổ phó chuyên môn lên tổ trưởng chuyên môn, là làm bao nhiêu việc trong trường, làm nhiều việc quan trọng, mà thậm chí mỗi lần liên hoan là người ta lo cho mình đồ chay, mình ăn đồ chay đó. Tại vì hiện trang bận quá không có tự lo được, chứ nếu mà không thì ta tự mà lẽ nào liên hoan mình phải có mặt, mình đem đồ chay mình để mình dùng, nhưng mà tự nhiên vậy thôi. Có nghĩa là gì? Buông đi, buông được là được. Còn mình buông nửa vời nào, vừa nói tôi buông đó, nhưng mà tôi không lo lắng, lo thì còn không buông được. Ân gia trái chủ nắm được yếu điểm đó, tác động tiếp những người xung quanh, khảo đảo quý vị không thể nào chịu nổi. Còn quý vị buông, thật ra quý vị chỉ cần buông trong tâm như vậy, thật ra sự nó sẽ hiển bày. Cho nên có nhiều đồng tu á, kể nhưng mà bữa có chú nữa, chú nói không biết là vợ mình nó thế nào, con mình thế nào, nhưng vợ tuyên bố một câu là có thể bỏ chồng chứ không bỏ Phật. Và ông chồng sợ chứ, ông chồng nói sao Phật là gì mà sao mà dám dám tuyên bố, vợ mình dám tuyên bố là thà bỏ chồng chứ không bỏ Phật đó. Cho nên là từ đó ra đi ông cũng phải theo thời gian dần dần, ông ngấm dần cũng nghe, nhưng mà sợ chứ quý vị, nghe vậy là bây giờ dữ quá rồi, khó quá đúng không đó. Cho nên là tự nhiên dần dần cũng giác ngộ, cũng bắt đầu biết biết rồi chuyển sang ăn chay, cũng biết tu chút ít đó. Nói gì buồn, cho nên thiền trang tán thán người đồng tu đó nó rất mạnh mẽ, rất quyết liệt đó, phải vậy. Còn chúng mình đó, giữa chừng người ta, cho nên người ta biết mình sợ, biết nó sợ, ân gia trái chủ biết sợ, cho nên tác động tới suối tới tấn công mình cho mình sợ chơi đó. Mình phải tâm hoang mang, cho nên đa số những người nào buông được là thành công đó. Thì thiền trang nói bây giờ mình buông hết có gì đâu, nếu như chuyện như gia đình hay tất cả mọi chuyện thì không quan trọng, ai cũng có nghiệp của họ, ai cũng có phước của họ, có phước thì hưởng, có nghiệp thì chịu đó. Mình đâu có chia sẻ được bao nhiêu, mình tu hành tốt mình san sẻ qua đó, cho nên không có lo lắng, không có gì hết, tất cả đều tự tại an lạc, đúng không? Còn mình cũng vậy, sống trên thế gian này sống được bao lâu hay bấy lâu, mình không cầu là Đức Phật đến lúc nào tiếp dẫn thì mình về lúc đó, không hoạt động, không có, đừng có cầu, đừng có trông mong, trông mong là vọng, trông mong làm gì, chỉ cần mình cố gắng niệm cho tốt, buông hết xuống đi là xong, làm tất cả mọi việc nhưng mà làm như bất bất tác, tác như bất tác, tức là làm mà không làm đấy, thì chúng ta làm như thế sẽ thành công. Và nếu mà chúng ta cứ quay quay trong cái khổ, khổ hoài, buông không được thì khổ thôi. Như vậy chúng ta đã học tới đây, chúng ta tiếp tục rồi đoạn tiếp theo: hàm hiểm bỉ Phật, đúng không? Chúng ta đã học đây rồi: hàm hiểm bỉ Phật thế giới cụ túc trang nghiêm chu biến kỳ quốc, rồi tới rồi thị trang nghiêm nhất từ trung sở hàm. Nghĩa là gì đây? Thị trang nghiêm nhất kỳ trung sở hàm, đó là cái gì, là chữ tỷ, là cái một cái từ trang nghiêm, cái chữ tỷ, một từ nhất tự, nhất từ một từ trang nghiêm, hay là chúng ta nói một cụm từ đó, trang nghiêm đó, ở trong trong một cụm từ trang nghiêm đó, chữ trung ở trong đã bao hàm cái gì, giao sức đó. Hay là chi nghĩa, giao thức chi nghĩa, tức là nghĩa của từ giao sức đó. Tức là ở trong từ, một cái từ trang nghiêm thôi thì đã bao gồm được nghĩa giao sức ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Giao sức là sao, làm đẹp lẫn nhau đúng không đó, thì hồi trước thì Ngài có giảng cái từ này rất là kỹ rồi, giao sức là làm đẹp lẫn nhau. Như vậy, vậy là trong từ trang nghiêm đã bao gồm thêm cái nghĩa là giao sức là làm đẹp lẫn nhau. Chí ư cụ đức giả, thậm chí hay là cho đến, thậm chí hay cho đến, cái chữ là cụ đức. Tắc như kinh đệ cửu phẩm trung, tức là như ở trong phẩm thứ 9 của kinh này. Kinh này phẩm thứ 9 là nói gì đây? Như thật an trụ cụ túc trang nghiêm, tức là an trụ ở trong cái chữ chân như thật tướng đó, đầy đủ trang nghiêm. Chúng ta có thể nói như thế, tức là cái chữ cụ đức đó là đầy đủ đức đó, chính là ở trong kinh phẩm thứ 9 của kinh này nói là như thật an trụ cụ túc trang nghiêm, tức là mình an trụ ở trong cái sự như như của chân thật đó, hay nói an trụ trong như tự tánh đó, và đầy đủ trang nghiêm. Cố tri cực lạc thế giới như thị trang nghiêm giả, cho nên biết rằng cái thế giới cực lạc, mà cái sự trang nghiêm của thế giới cực lạc như vậy đó, cái do ư như thật nhi an trụ giả, chữ giả này là giải thích hoặc là kết thúc. Chữ cái này mình có thể dịch nhiều nghĩa, thì tùy cái nghĩa mà mình có thể để chọn nghĩa nào đó cho phù hợp. Thì ở đây á, thì chăng lấy cái chăng là lấy đại từ đi, đại khái này. Thì mình lấy cái nghĩa ở dưới này thì chăng chọn nghĩa chữ cái đó. Thì đại khái đó. Là đại khái do bởi gì, như thật mà an trụ, đó là gì, bởi cái chữ 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 này mình dịch đó, nghĩa là do nương tựa vào như thật và an trụ. Cái chữ ư này dịch là nương tựa nè, nương tựa thì phải. Thế thì mình có thể dịch như thế nó rõ ràng hơn một chút xíu. Thật giả, thật là gì, chữ thật là gì á, thật chân thật chi tế giả, chính là chân thật chi tế. Chân thật chi tế là gì, là chính là tự tánh đó, vì từ khác là cái bìa bờ mé của chân thật, tức là tự tánh. Thì trong kinh này có ba điều chân thật, thì một trong ba điều đó là chân thật như thế. Như vậy chữ thật này chính là chỉ chân thật như thế. Thị vị cụ đức, đó là đầy đủ đức, cụ đức tức là đầy đủ đức. Hữu đệ thập ngũ phẩm văn, phẩm trung, lại ở trong cái phẩm thứ 15. Nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện, tất cả sự trang nghiêm theo cảm ứng mà hiện, mà liền hiện, hay là cảm ứng là liền hiện. Chánh thử hiển sự sự vô ngại pháp giới chi viên minh cụ đức giả đó, không phải chánh thị, thử chánh nha, mà chánh thử, thử đó, chỉ thử là đó, đó chính là hiển bày cái gì, viên minh cụ đức của pháp giới sự sự ngư ngại đó, đó là cái quyền môn thứ 10 đó, nên viên minh cụ đức. Vậy thì ngang xin đọc phần dịch nghĩa này ha, phần dịch nghĩa: điều hiển thị thế giới cực lạc, thế giới của đức Phật ấy đầy đủ trang nghiêm khắp cả cõi nước ấy, là một trong một, là trong một từ trang nghiêm đã bao hàm nghĩa của làm đẹp lẫn nhau. Đó, mình dịch đã làm đẹp lẫn nhau đi ha. Thậm chí cụ đức là như trong phẩm thứ 9 của kinh nói, như thật an trụ đầy đủ trang nghiêm. Như thật an trụ nằm dịch là an trụ trong cái thực tướng chân như đó. Cho nên biết rằng thế giới trang nghiêm như thế là đại khái bởi do nương tựa vào như thật mạng trụ, tức là nương vào tự tánh, mà an trụ trong tự tánh thì mới được như thế. Thật là chân thật như thế, có thể hiểu là bờ mé của chân thật. Đó gọi là cụ đức, tức là đầy đủ đức, đầy đủ có đức á. Thêm nữa trong phẩm 15 ghi tất cả trang nghiêm theo cảm ứng liền hiện. Ví dụ như trong phẩm 15 nói gì? Phẩm 15 á, quý vị thấy có những điều ví dụ như muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì gối, vân vân. Đó, những cái điều đó là tùy theo cảm ứng mà hiện. Đó, chứ không phải là mình đấy tự nhiên có thôi. Cái cảm ứng bên này cảm thì mình cứ hiện đó, cho nên đó là sự trang nghiêm. Cho nên đây chính là gì? Hiển bày cái huyền môn. Huyền môn gì đây? Viên minh cụ đức của pháp giới sự sự của ngài. Tại sao biết? Tại vì ở phẩm 15 đó nói như vậy. Thế quý vị thấy viên minh cụ đức ở phẩm huyền môn thứ 10 á là chủ bạn, đúng không? Chủ bạn viên minh cụ đức. Chủ là gì? Cả cảnh giới, mình là chủ, mình cảm cái cày nó là bạn, nó hiện ra. À, muốn nước là bạn thì nước nó thành bạn, nó tới đầu. Muốn xối khắp thân thì khắp thân, muốn rưới trên đầu thì rưới trên đầu, muốn nước ấm thì ấm, lạnh lạnh. Cho nên đó thì chính là quyền môn thứ 10 trong kinh Hoa Nghiêm đó, chúng ta đã học rồi nha. Ai mà chưa nhớ 10 quyền môn á, thì cũng sao, nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui một hồi cũng hiểu được 10 quyền môn. Mình chưa hiểu thì hiểu được cái tựa đề được rồi, nắm được cái tựa đề 10 quyền môn, từ bắt đầu là đồng thời cụ túc tương ưng cho đến cái quyền môn thứ 10 là chủ bạn viên minh cụ đức. Đó, thì chúng ta hiểu được thì đa số thì những cảnh giới sự sự ngần ngại đều diễn tả hết. À, 10 có quyền môn thứ sau thì có quyền môn trước, nhưng nếu như chúng ta hiểu được quyền môn trước thôi cũng được. Ai hiểu được bao nhiêu hiểu, không có ép. Những cái thần này là lý, lý thì không thể dùng cái tri thức để hiểu, mà phải dùng cái công phu tu hành, dùng cái huệ mới hiểu được. Nếu chúng ta chưa hiểu ngài, chúng ta chưa có đủ huệ, chúng ta chưa cảnh giới, chúng ta chưa tới, thì chúng ta không nên cầu giải thêm, mà cứ tu thôi, cứ theo năm tháng là dần dần mình hiểu. Còn quý vị cố gắng hiểu sẽ không hiểu được. Tại vì sao? Đó đâu phải là tri thức. Tri thức có thời gian thì chúng ta có thể dùng tri thức để mà tìm cách mình hiểu được. Mình học tới, mình học lui bằng cách mình học nhớ là mình hiểu. Nhưng mà Phật Pháp là gì? Như Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Thí như ám trung bảo vô đăng bất khả kiến, Phật thiết, Phật Pháp vô nhân thiết, tùy trí mạc năng giải. Có nghĩa là gì? Giống như là cái viên ngọc tối ở trong đêm dài, không đèn soi thấu có ai hay. Cũng vậy, Phật Pháp không người giảng, không người nói, thì sao? Thông minh cũng chẳng hiểu được nghĩa đâu, nghĩa của Phật đâu, kinh Phật đâu. Cho nên á, mình có thông minh ở thế gian hay nữa, nhiều khi nghe cũng không hiểu. Vì sao? Thiếu công phu tu dưỡng. Vậy quý vị phải giữ giới, phải tâm phải thanh tịnh, rồi gì? Rồi đó là nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Thì quý vị có huệ, quý vị huệ lớn thì hiểu lớn, huệ nhỏ thì hiểu nhỏ, không có huệ không hiểu gì hết. À, chúng ta đều có tu thì chắc chắn có huệ nhỏ, nhưng mà huệ nhỏ thì chỉ hiểu nhỏ thôi. Cho nên là nhiều người muốn rất muốn hiểu 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, thì nghe nói 10 quyền môn đó quý vị muốn hiểu thì quý vị cứ tu đi, học đi, nghe từ từ rồi hiểu. Bây giờ mình hiểu được luôn là mình là chắc lục tổ đại sư huệ năng, là chưa học gì hết mà vô hiểu luôn, quá siêu rồi, đúng không? Cho nên là không phải như thế quý vị, cái đấy không phải. Cho nên thế gian người ta không biết, người ta đem cái phương pháp Phật học, người ta nghiên cứu suy nghĩ vân vân, càng suy nghĩ thì sao? Càng sai, vì đó là vọng. Vọng thì không thể cầu cầu chân. Còn người á, tu hành đúng là gì? Kinh điển tuy không có nghĩa, tức là mình không quan tâm đến nghĩa, nhưng mỗi lần đọc lên thì nó ra nhiều nghĩa. Mỗi lần đọc lên lời đó thì đều có những nghĩa sâu sắc xuất hiện. Mỗi lần dở kinh ra có nghĩa. Đó, mỗi lần nghe mình thâm nhập, mà cái những có khi những cái nghĩa đó mà không phải thầy giảng cho mình mà do mình tự ngộ. thì đó mới là Phật pháp. Và nếu như Phật pháp mà quý vị ôm một mớ kiến thức vô đọc học thuộc đó, học thuộc vân vân thì quý vị nó có được cái lợi ích nhiều. Thật sự mà nói chỉ được là tri thức, mà tri thức thì thường không xài được, không xài được thế này hiện ở chỗ nào, khi gặp cảnh đối diện gọi là đối diện mê tâm không có xài được. Còn người có huệ là gì? Người có huệ, người có định là thể hiện ở chỗ khi gặp chuyện gì đó đối cảnh đó, người ta sẽ gì, vô tâm, người ta sẽ giải quyết được vấn đề đó. Cho nên việc đến thì ta giải quyết, việc đi thì ta buông xuống. Còn nếu mà người không biết thì không có trí huệ thì sao, gặp cảnh nó chuyển này đó. Cho nên tu hành lâu ngày nhiều người đó, thì Trang nhắc nhở mọi người đó là gì, tốt nhất thì buông, buông đừng có để trí huệ mình học ở đâu. Suốt ngày nghe ông Viên Liễu Phàm thì Trang nhắc đi nhắc lại, cố gắng học ông Viên Liễu Phàm một câu là tọa thiền 3 ngày không khởi tâm không động niệm. Vì sao? Vì tất cả đều trong mạng cả rồi, không cần suy nghĩ nữa, học cái đó đi. Đó là gọi là phàm phu tiêu chuẩn. Đó thật ra là gì, tinh sâu nhân quả, thâm tính nhân quả được. Còn quý vị lo lắng gì thì Trang nói nhiều rồi, lo lắng có giải quyết gì được đâu. Quý vị lo cũng vậy, thật ra mình đi làm thì cái việc làm vẫn cứ lo, lo là gì, mình cứ lên kế hoạch mình làm đó, nhưng mà làm kết quả thế nào chỉ mong mình lo chăm bón, không mong kết quả. Chăm bón cho tốt thì quả thì tốt, nhân lành thì quả là ngọt, nhân ác thì tất nhiên quả sẽ ác. Nhưng quả tương khế mà, tương khế là khế hợp với nhau mà. Mình biết cái nhân muốn có được cái quả tốt thì mình hay lo mà trồng cái nhân tốt, mình không lo trồng nhân tốt mà cái đòi quả tốt, lẫn là gì chưa nhìn thấu. Cho nên là thật sự mình nói học qua giáo lý nhà Phật, học tới học lui để làm gì, mỗi chỗ đại sư chuyên gia nói 6 chữ khám đắc phá, tức là nhìn được thấu, phóng đắc hạ tức là buông xuống được. Vậy thôi, nghe vậy thôi, làm 6 năm đi, hòa thượng về làm 6 năm đi, đúng không? Đại sư chuyên gia nói vậy. Mới quý vị làm được là xong, mà không thì làm được thì do hoàn cảnh. Bây giờ quý vị bức bách, quý vị giống như câu chuyện lúc đầu thì ngang kể, cái ông đó ông bị bức bách quá, vợ ngoại tình, vợ chả quan tâm đến ổng đó, ông thấy chán quá, bây giờ đời đâu còn gì để trông mong đó. Cho nên tốt nhất là gì, cho vợ cho tài sản luôn, cho nhân tình ha, rồi sao đi xuất gia. Nhờ vậy gì không còn nghĩ gì hết, về nhà đâu có được gì nữa đâu, đâu có gì hạnh phúc nữa thế gian á, nên buông xuống tu vài năm chắc thành tựu, nhưng có thần thông rồi đó. Đó, cho nên là mình phải học cái đâu dễ. Nhưng có câu chuyện đó quý vị, câu chuyện này cũng vui vui, câu chuyện thế này, có một vị tu tu hành đó, cũng cũng hay giảng pháp cho người ta, giảng rất khá, giảng rồi rồi cái có người nói vậy, kêu vậy ông có được gì hết, được gì không, giảng pháp bao lâu năm này ông được gì không. Ông nói là 30 năm về trước tôi đã cắt đứt được vô minh rồi, nên tôi sao tôi không làm được tất cả những gì tôi làm, nói vậy. Mà thật sự thấy biểu hiện của con người có công phu thiệt à, chứ không phải bình thường. Biểu hiện là người có công phu thiệt, cho nên dần dần á, là thấy thôi chán quá thôi, lên núi tu, vô trong hang động tu rồi à, thì bắt đầu lên hang động, cất vô cái hang động nó tu ở một mình tịch tỉnh thanh tịnh. Thì bắt đầu thấy nào là chim chóc gì nó bay qua bay lại rồi cho ổng khó chịu, mà ổng thấy như như bất động, có công phu á à, công phu. Thì ngày đó đó thì bắt đầu cái tự nhiên cái có xuất hiện một cái nhóm đứa trẻ dưới núi lên trên núi, lên núi thì bắt đầu đi đi nó đi một hồi nó thấy nó tới chỗ ổng đang ngồi lặng im giống như nhập thiền định vậy. Thì mấy đứa trẻ nó nói ông này chắc ổng đang nhập định rồi à, cho nên là không có biểu hiện gì cả. Còn mấy đứa nhỏ kia thì nó nói là ông này không biết còn sống không hay là ông chết rồi, cho nên bây giờ thử coi, thấy coi hơi thở còn ấm ấm là người còn ấm. Bắt đầu mấy đứa nhỏ nó kêu ồ vậy ông này không biết cái ấy, bây giờ mình làm cho ông thức rồi à, đi bắt đầu là à, đó, đứa thì lấy nắm vô cái tay chọt lét, đứa thì chọt lét vô cái đô rốn, đứa thì rút mấy cái lông lông lượm mấy lông chim á, mấy con chim gì đó ngoáy vô mũi mà không ngoáy vô tai. Rồi ông tức quá ông mở mắt và ông nói đánh chết tụi bay à, ông nói vậy đó. Thì ông tức quá mà nhẫn hết nổi rồi à, lúc đó quý vị biết không, cái đó trên Bồ Tát Quan Âm hiện ra trên hư không, trên trời á, mình nói trên trời. Nói là 30 năm trước ông đã đoạn hết vô minh rồi, sao hôm nay vẫn còn phiền não chưa xả được? Vì sao? Nói thì được, năng thiết bất năng hành. Nói thì dễ lắm, nhưng mà sao? Nhẫn cũng giỏi chứ, nhẫn cũng khá lắm, nhẫn bao lâu, nhưng mà tới cuối cùng mấy đứa nhỏ nó, mấy đứa nhỏ đó là gì, cũng chắc là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thử thôi, thử chút chịu không nổi, vẫn là gì, không chịu nổi. Nên nên là gì, thật sự mà nói, mình nói thì dễ ha, đạo á, thì gọi là dễ hành, nhưng mà hành không nổi. Đạo mình á, niệm Phật là dễ hành, hành không nổi. Nói thì được không, nói vãng sanh, ai nói vãng sanh, vân 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 vân, thế này kia, chuyện hết người này vãng sanh đến người kia vãng sanh, mình nói nghe đã rồi mình cũng sẽ vãng sanh, ai cũng nói con tin vãng sanh, nhưng buông có nổi đâu, buông được là sẽ vãng sanh. Thì sao, mình đã có niềm tin rồi, mình đã có gì biết niệm Phật rồi, nhưng mà buông không nổi, chứ còn buông được. Cho nên nhìn cho thấu, buông cho trót. Buông là thế nào, sống ở giữa cuộc đời đừng lo lắng, đừng phiền não. Quý vị có thể, nếu khi mà không lo lắng, không phiền não rồi thì quý vị có đối cảnh nhiều, quý vị cũng không sao. Nên người giỏi không phải là gì, phải là tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Tức là biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Biết mình yếu thì lo tránh duyên, cắt duyên đi. Đó, giống như ba Thiền Trang hồi xưa hay dùng điện thoại, có nhiều người gọi gọi, ba Thiền Trang thấy phiền não quá, ba Thiền Trang giục luôn cái điện thoại, cất luôn hết, tắt nguồn luôn, không có xài nữa, mấy năm nay không xài điện thoại nữa, hết phiền não, bớt bớt một loại thì sao, buông rồi đó. Còn còn nếu mà dùng nhiều phiền não, phiền não nhiều, biết nhiều chuyện phiền não nhiều. Mẹ Thiền Trang thì rất là tâm lượng lớn hơn, muốn độ sanh, cho nên dùng điện thoại nó liên lạc hết chuyện này chuyện kia, chuyện đông chuyện tây, chuyện này nam bắc vậy đó, chuyện này chuyện kia suốt ngày quan tâm. Quan tâm nhiều thì sao, phiền não nhiều. Thì cho thấy đơn giản à, đó khó lắm. Thật sự mà nói, biết nhiều chuyện là phiền não nhiều, tại vì sao, mình không đủ công phu. Nếu quý vị đủ công phu rồi, quý vị biết nhiều cũng không sao. À, Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang mà thử coi, lên mạng coi coi chuyện chuyện thị phi trên mạng thì nhiều như cát sông Hằng, đúng không? Quý vị lên Facebook đồng tu thôi, là mỗi cái chuyện như vừa rồi có chuyện đâu ở đó, tổ đình hộ pháp đó, thì hai chỗ nào đó cũng thầy Nhuận Đức đăng lên rồi vãng sanh đó, rồi bắt đầu người nói qua người nói lại, rồi cũng chạy tới, có người chạy tới hỏi Thiền Trang, có người gửi link cho Thiền Trang coi video đó thế nào, rồi hỏi thế nào. Đó là gì, thị phi nhiều đấy chứ gì nữa. Người có niềm tin rồi, thật ra mà nói, quý vị tu bao nhiêu năm nay không cần những tiếng lành, không cần cầu tiếng lành, không thấy, mình biết rồi, Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà có thật rồi, mình biết quá rồi, vãng sanh là sự thật rồi, lưu sát lợi sự thật rồi, cần gì phải cầu người nào biểu pháp nữa. Quý vị cầu người ta biểu pháp là quý vị cũng chưa tin, thật sự là chưa tin quý vị mới cầu. Người đã có niềm tin rồi, cho nên coi những chuyện đó như không. À, biểu pháp sao cũng được. Người ta vãng sanh thì có thêm một niềm tin nữa cho chúng sanh. Người ta biểu diễn lưu sát lợi thì có thêm niềm tin cho chúng sanh. Không phải sát lợi thiệt, sát lợi giả. Thì sao, người ta lừa chúng sanh, hay là người ta vô tình vô ý lừa chúng sanh cũng không sao. Có liên quan gì mình đâu mà nên nói mà cãi. Cãi qua cãi lại. Đó. Sẵn có Thiện Trang nói luôn. Quan điểm của Thiện Trang về cái câu chuyện mà có cái cụ bà đó như thế như thế. Đúng không? Thấy con giống như cái miệng có một cái hoa sen gì đó. Thì thế nào, có người đem câu hỏi đó hỏi Thiện Trang, tao gửi video hỏi Thiện Trang. Thiện Trang thì nói cái việc đó không biết, thì ra không có phải Bồ Tát thần thông quảng đại, không biết người ta vãng sanh hay không, cũng không biết đó là phải hoa sen thiệt lưu sát lợi hay không, Thiện Trang không biết. Nhưng mà Thiện Trang nói là cái đó 50-50, đúng sai không biết. Cho nên ai phê bình cũng không hẳn đúng, mà ai mà cũng không hẳn sai, hoặc là ai nói đúng vãng sanh lưu sát lợi cũng biết đúng sai. Thiền Trang cái nói nhìn kỹ một chút thì tướng người vãng sanh thông thường thì đang thích tốt đẹp nhất á, là giống như cái tướng của cô nào hồi đợt trước miệng cười tươi giống như còn sống gặp Phật. Mà Thiền Trang thấy để những người vãng sanh thường mặt tươi như vậy là vãng sanh đúng lúc là đi, có thể họ vãng sanh ở trong thân tông ấm thì mặt không có tươi bằng, hoặc là vãng sanh sau đó thì không tươi bằng, vân vân. Còn về cái hiệu ứng mà cái đó không phải là ghép đâu quý vị. Quý vị thấy rõ ràng có một cái miệng ra một cái nước cái đó, thì quý vị để nhìn nhìn kỹ rồi biết liền. Cái đó là gì, mắt cũng có, mắt ở trên mắt nó cũng có chảy ra cái chất trắng trắng đó, có nghĩa là gì, người đó có thể bị bệnh bệnh ung thư, rồi khi nó ra thì nó sẽ trào ra ở những cái khé mắt, cái khé nói chung cái chỗ nào trên cửu khiếu đó, chính lỗ trên thân đó, nó sẽ ra, nó ra thì một ra ngoài ra không khí thì nó nguyên tắc là nó sẽ khô lại, thì nó kết tinh lại như thế. À, thì đó mình cũng không thể khẳng định là xá lợi hoa sen hay gì đó, mà quý vị nhìn thấy nên tướng không có đẹp lắm thì mình cứ khẳng định như thế, còn đúng hay sai, vãng sanh hay không mình không dám khai chắc. Cho nên những người rất có niềm tin thì họ nói vãng sanh vân vân, còn những người mà chưa có niềm tin nghi ngờ nhiều thì họ nói ngược lại, nên thậm chí nói vậy. Cho nên mình hãy nghe lời hòa thượng đi, hòa thượng nói đừng khoe cảm ứng đạo giao, đừng khẳng định những cái đó có, chắc chắn có cảm ứng thần thông rồi những hiện tượng màu nhiệm có, nhưng mà mình hãy dùng trí huệ đó. Đừng có nói cái kiểu mê tín quá, người ta sẽ có những người phản bác đó. Bao giờ nó rõ ràng như xá lợi, giống như xá lợi của ngài Hạ Liên Cư vậy, búa đập không nát rõ ràng đó, xá lợi nó phải đẹp vô cùng, hoặc là xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đốt lại đập cũng không ra đó, những cái đó thì người ta khẳng định rõ ràng. Còn mình ở giữa giữa mà cái nào nó không rõ ràng lắm á thì mình tốt nhất là mình cũng nói vừa vừa thôi đó, thì nghe nói tốt nhất là không khẳng định, mình nói 50/50 đó, vậy là tốt hơn, thì mình không có thần thông đạo nhãn, mình không có biết được việc đó đúng hay sai, nó biết thế nào để tránh những chuyện thị phi đó. Mình nói đúng người ta phê bình mình nói sai người ta cũng phê bình mình, thôi mình cứ không nói đó, coi như là đúng sai không biết đó, tốt nhất là mình đấy, tôi không biết để là tốt nhất. Đấy, Thiền Trang nói là bây giờ để tránh những thị phi đó, dù vừa rồi những cái chuyện thị phi rất là nhiều, đặc biệt trong Phật giáo bây giờ càng ngày càng nhiều, nên nếu như chúng ta không có trí huệ chúng ta rất dễ dính vào đó. Đó, giống như cái chuyện một cái chuyện khất thực thôi, khất thực là tiền bạc hay không vân vân đó, hay là nên là gì cúng xiềng xích bát tiền bạc hay không đó, thì thế nào nó đúng hay sai đó, thì có cái đúng có cái sai trong đó. Nếu mà mình quá cực đoan thì không nên đó, thì nên là phải làm sao đó, mình tu hành là phải có chánh kiến, phải có vững tâm, và những chuyện đó mình coi nhẹ đi, đừng quan trọng quá. Tâm mà cầu ở ngoài là ngoài tâm cầu pháp tức thị ngoại đạo, đúng không? Cho nên chúng ta cầu bên trong, cầu bên trong bằng cái gì, bằng trí huệ ngày ngày tăng trưởng, bằng gì, niệm Phật càng ngày càng đắc lực, cảm ứng với Đức Phật mình tự biết. Đó, đến ngày nào đó mình ra đi mình tự biết, cần gì phải cầu phải người kia phải biểu diễn cho mình, phải bên ông ơi ông biểu diễn cho tôi vãng sanh tự tại đi, để tôi mai mốt tôi vãng sanh theo ông. Ủa vậy chứ mình không có niềm tin chỗ mình à, chỗ mình không có niềm tin, mình phải cầu ông chồng mình biểu diễn à. Đó, rồi bà đồng tu này cô đồng tu kia biểu diễn tự tại, rồi cầu người kia khai ngộ để độ mình, xong mình cầu mình đi. Hòa thượng nói cầu người khó, cầu ở mình dễ, xong cầu ở mình đi, xong cầu mình khai ngộ đi, cầu cầu mình thành tựu đi, cầu mình vãng sanh tự tại đi, mà tự mình lo cho mình đi, mà không cần cầu. Thật sự tâm mong cầu vẫn là vọng, có thêm một tạp niệm nữa vẫn là không tốt, nên niệm Phật thế nào tâm thanh tịnh, phải thanh tịnh mới được. Cho nên chúng ta sẽ học tới chữ tiếp theo là thanh tịnh đây, trong chữ thứ sáu. À, quý vị, chúng ta phải vào mục thứ sáu 2.6 là thanh tịnh trong đề kinh. Rồi ở đây thanh tịnh nè, gồm có thân khẩu ý tam nghiệp, là ba nghiệp thân khẩu ý. Thân là thân thể, khẩu là miệng, thật ra miệng nằm trên thân luôn, nhưng mà tại vì miệng nó tạo ra nhiều nghiệp hơn rõ ràng, cho nên đem thêm cái khẩu tách ra. Ý là ý ha, ý là ý nghĩ của mình á. Như vậy ba nghiệp là gì, những cái việc gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó tạo thành nghiệp. Cho nên nghiệp nào, nghiệp do thân tạo, nghiệp do miệng tạo, hay nghiệp do ý tạo. Ly nhất thiết ác hạnh phiền não cấu nhiễm chi vị, tức là xa lìa tất cả gì, những cái phiền não, cái ác hạnh phiền não, rồi cấu nhiễm, cấu là dơ bẩn, nhiễm là ô nhiễm, Do cấu trúc chữ chi này, chữ vị này, thì chữ vị này mình nên dịch là mình đưa tới chữ vị này nên danh từ, cấu trúc chữ chi nó là danh từ, có nghĩa là ý nghĩa, cho nên mình đã có chữ ý nghĩa lên trước. Như vậy mình dịch là ba nghiệp thân khẩu ý, ý nghĩa là lìa, là xa rời á, là xa rời tất cả ác hạnh phiền não ô nhiễm, và rồi tấu nhiễm tức là dơ bẩn và ô nhiễm đấy, mình hiểu ba nghiệp như vậy phải không, lìa tất cả ác hạnh nha, đó, rồi không có phiền não nè, không có dơ bẩn nè, không bị ô nhiễm nè, sống trong trần mà không nhiễm trần, thế mới gọi là mình thanh tịnh đó, mới được định nghĩa thanh tịnh đó. Đây là hòa thượng rút gọn lại cho chúng ta dễ hiểu. Như vậy chúng ta có thanh tịnh hay không? À, khó ha. Giống như vị câu trong câu chuyện vừa rồi thì ngân kể đó, câu chuyện trong nhà thiền đó, mình nghĩ là thanh tịnh nhưng cuối cùng cũng không tịnh, thanh tịnh hoàn toàn. Định lực có đó quý vị, có thể chịu đựng được 30 năm, nói 30 năm trước là tôi đã dẹp hết rồi, mà cuối cùng mấy đứa nhỏ lên nó thử thách chút xíu lục tặc đó, giống như ngài Di Lặc Bồ Tát đó, đó có 6 tên giặc, 6 cái thằng nhỏ, nên đứa thì chọt mũi, đứa thì chọt rốn vân vân để cho phiền não, mà ngài cũng cười tươi tươi hết đó. Tu hành được cái đó mới gọi là gì, thanh tịnh, chứ không phải dễ gì đâu. Còn bây giờ mình nhiều khi có thể thanh thanh tịnh, thanh thanh tịnh bằng cái đào, giữ được giới trinh tướng rất tốt, không nó không có nói ra, không có chửi người ra, đúng không, không có gì đó giữ được thanh tịnh. Rồi miệng cũng không có chửi, thân thì không làm việc, là thân thì không sát sanh nè, không có trộm cướp, không tà dâm đó, miệng thì không có chửi người ta, đó có giữ được đó, không có nói dối, rồi không có nói lời thiêu dệt, không nói nửa đôi chiều, tốt rồi đó. Nhưng mà sao, nhưng mà vẫn chưa làm được cái chỗ ý, ý vẫn khởi, mà tuy không nói ra nhưng mà tức, tuy không nói ra nhưng mà vẫn khởi tâm đó. Như là tu tuy là không nói là tu, tuy không phạm giới dâm nhưng mà cái tâm khởi dâm chẳng hạn, đó là không thanh tịnh vị. Rồi tuy rằng là gì, ví dụ như là mình không có muốn gọi là gì, không có muốn, không có chửi người ta, nhưng mà trong tâm là tức, đã hâm tức trong người khó chịu, thì đó là gì, chưa thanh tịnh về ý. Cho nên nói thì đơn giản nhưng mà làm rất khó. Đây chúng ta phải ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh nè, bằng cách là phải lìa xa rời đó tất cả những ác hạnh rồi những phiền não. Đấy, phiền não là trong tâm đấy, đây những cái dơ bẩn và nhiễm, đâu đơn giản. Tiếp tục nói kinh văn, tức là kinh nói, trong kinh nói kinh nào, tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, tâm thanh tịnh đó, tịnh là thanh tịnh đó, thì cõi nước Phật đó sẽ thanh tịnh. Tâm tịnh tất Phật độ tịnh, đây là kinh nào quý vị, ai mà học qua có trí nhớ là nhớ câu này, Thiện Căn đã từng nói rồi, câu này trong kinh nào, trong kinh Di Ma Cật, kinh Di Ma Cật đó thì có câu này, tâm tịnh tất Phật độ tịnh đó, thể hiện ở chỗ nào, nó thể hiện nó có ví dụ mà thì ngài kể là có ngài Bồ Tát, có ngài gì, ngài Xá Lợi Phất, là Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, ngài tâm thanh tịnh rồi, cõi nước của ngài phải thanh tịnh chứ, sao con thấy cõi nước của ngài toàn là ô nhiễm, mà nào hầm hố trong gai, đủ đá sỏi rồi đủ các loại ô nhiễm, con có thấy thanh tịnh đâu, mà là ngài đó là tâm thanh tịnh rồi thì cõi Phật phải thanh tịnh chứ, đúng không? À, thì ngài hỏi như vậy, thì bắt đầu ở trên có một vị thiên vương Ma Hê Thủ La thiên vương hay gì, Phạm Thiên á, mới nói rằng bạch ngài, ngài đừng nghĩ như thế, tại vì ngài ngài nghĩ như thế sai rồi, tại vì tâm ngài chưa thanh tịnh cho nên ngài mới thấy cõi nước này nó không thanh tịnh, chứ còn tôi như 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 Đức Thế Tôn mà thấy hoàn toàn thanh tịnh. Ví dụ như tôi đưa ra ví dụ như là nước, ngài thấy là nước, cõi người thấy là nước, nhưng cõi quỷ thấy đó là gì, đó là gì, máu. Chư thiên chúng tôi thì thấy đó là gì, thấy đó là lưu ly, đó là nước cam lồ rất là tốt đẹp đó. Thì như vậy cùng một cái nước thôi, cùng loại nước thôi mà do tâm khác nhau nên thấy khác nhau. Đức Phật nói chung là mà nói một hồi, Đức Phật nói đúng, ông nói đúng rồi, bây giờ ta sẽ cho các ông thấy cảnh giới của ta như thế nào. Đức Phật mình lấy ngón chân ấn xuống đất thì mặt đất biến thành vàng ròng lưu ly khắp chỗ, không còn hồng hố trong gai mà bằng phẳng óng ánh tất cả đẹp vô cùng. Đức Phật nói ta đó, cảnh giới thực tế ta đang sống là như thế đó, các ông thấy ô nhiễm với ta thấy như vậy đó. Đó là Đức Phật không rồi thu chân lại, cảnh giới trở lại như cũ. Ngài Tôn giả A Nan ôi cảnh giới đẹp quá, mình cũng thử ấn chân xuống coi, ấn cái bụi bay mù mịt không thấy, không thấy cảnh giới đó. Đó là trên kinh Di Ma Cật, quý vị có thời gian quý vị coi cái kinh kinh, kinh Di Ma Cật ở phẩm hình như phẩm Phật Quốc à, đoạn đó là phẩm Phật Quốc là phẩm cõi nước á, tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Đấy, cái kinh Di Ma Cật nha. Đấy, câu này là trong kinh Di Ma Cật. Biểu nhất thiết tức nhất, tức là biểu thị á, là một, tất nhất thiết tức là tất cả là một, nhất tất nhất thiết là một là tất cả, hay là một chính là tất cả. Đó, một tức là tất cả là một á. Nhưng mà đây là biểu thị, này là biểu thị trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói một là tất cả là một. Đây chính là quyền môn nào quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm mình học vừa quyền môn rồi đấy đó. Lời nói qua nó lại thật ra cũng là nói gì, một tất cả tức là một, mà nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, trong kinh Hoa Nghiêm chính là quyền môn nhất đa tương dung, hay là chư pháp tương tức tự tại đó. Cho nên là thật ra học được 10 quyền môn là thâm nhập được kinh Hoa Nghiêm, và thâm nhập được kinh Hoa Nghiêm vì Hoa Nghiêm là gì, vua trong các kinh, đã là vua trong các kinh rồi thì quý vị qua kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy dễ dàng đó. Cho nên ai biết nghe, ai mà nghe thích nghe pháp cao á, thì nha xin giới thiệu cái phương pháp nghe, đó là quý vị nghe đến những bộ nào, bất cứ bộ nào hòa thượng giảng, mà những bộ nào giảng hoàn thiện là những tập cuối hòa thượng giảng rất cao. Ví dụ quý vị nghe kinh Kim Cang, quý vị nghe từ tập thử khoảng 170 mấy trở đi đến trăm là bắt đầu hòa thượng giảng rất cao, thậm chí trăm năm mấy là bắt đầu hòa thượng giảng lên cao, là kinh Kim Cang giảng ký á. Hoặc là quý vị nghe Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán thì đang thấy giống người này, thì đang nghe tới tập 103 đó, những tập cuối thấy hòa thượng hay đẩy lên cao rất nhiều. Hoặc là nghe kinh Hoa Nghiêm thì đang cố gắng kêu dịch cái phần cuối, những tập cuối cùng, ví dụ như hồi bữa dịch tập tập 2004 rồi đúng không ạ, thì sau này có thời gian thì dịch tiếp những tập 2005 đến đến cuối đó, thì những tập về càng về cuối hòa thượng tung chiêu lên hết, bao nhiêu chiêu tung ra hết, vì những người đã tu lâu năm mới nghe được như thế, những người theo bộ đó từ đầu đến cuối cuối cùng mới nghe được đó. Cho nên là mình nghe muốn nghe cao, và nếu như thầy Thiện Lụng nói là nếu mà mình thường xuyên nghe cao thì cảnh giới lên rất nhanh đối với những người ngộ, tất nhiên đối với người ngộ thôi, đứng những người có căn tánh tốt, còn căn tánh mà tệ quá nghe không hiểu gì, nghe người quyền môn mà thấy ôi sao mà thầy giảng gì không hiểu hết thì thôi, tốt nhất mình nghe sự, mình hành đến sự, hãy bắt đầu chấp tướng mà tu. Còn ai mà nghe cao rốt ráo rồi, nghe những đoạn đó ngộ rất nhiều, buông được rất nhiều. Nghe xong là ngộ, nghe xong là buông, nghe xong là hiểu, giải được bao nhiêu là buông được bấy nhiêu. Mình thấy như học 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm vừa rồi, chúng ta thấy thế giới đều giả cả. Đó, mình học Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn là gì? Nó giống như những hạt châu trên lưới trời để thích chiếu qua chiếu lại. Ảnh bên này nó xuất hiện thì bên kia nó xuất hiện, càng chiếu càng nhiều. Nên tâm mình nó biến ra khắp pháp giới, tất cả đều như vậy, gọi là một ý niệm châu biến pháp giới, nó hiện là đủ hết. Vậy thì sao? Bây giờ bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Càng khởi vọng, ví dụ như bên kia cái hạt châu bên kia nó chiếu ánh sáng qua, à, thì mình bây giờ mình phát lại nó sẽ chiếu nhiều hơn đúng không? Ông chồng mình chửi mình câu đúng không? Ông chồng và gia đình mình gây chuyện mình câu đúng không? Mình phát lại thì cái gì? Cái ánh sáng nó tăng lên gấp bội, nó nhiều hơn nữa. Nó giống như thêm một ngọn đèn bên này nó phát lại thì nó có nhiều ánh sáng nó đan xen nhau, gọi là giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đó, là quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Thế thì đoạn đó như vậy đó, thì như vậy thì sao, nghiệp nó càng dâng lên nhiều hơn, giống như là nước nó tạo càng nhiều sóng, càng nhiều sóng thì sao, càng nhiều sóng thì càng khổ càng đau càng chìm đắm. Cho nên người biết tu là gì, chỉ cần nhớ trong Quy Sơn Cảnh Sách nói, Quy Sơn Cảnh Sách nói gì à? Câu cuối cùng trong Quy Sơn Cảnh Sách Nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Thì ngăn nát câu này mấy lần rồi, không biết ai có nhớ không? Ai nhớ được câu đó là cũng biết tu rồi đó. Nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Ngài Quy Sơn đúc kết lại của Quy Sơn sách bằng câu có 8 chữ thôi: nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Là gì? Một tâm mà không sanh nữa, tức là không có sanh, cái tâm mình không sanh ý niệm nữa, không có khởi niệm nữa, thì các pháp nó dừng hết. Giống như là mình tắt hết cái ngọn đèn rồi thì các hạt châu đó nó đâu có chiếu nữa, đâu có chiếu đâu có pháp giới. Nhân Đà La Vọng Pháp Giới Môn nó dừng thì sao? Không có chiếu ánh sáng ra nữa, không phát ý niệm lên nữa, không phát sóng lên nữa. Bên kia làm gì có bắt sóng mà phản lại, có phát thì càng phản xạ nhiều. Cho nên cách hóa giải oan kiêng, cách hóa giải nghiệp chướng là gì? Dừng hết lại, gọi là nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Thật ra câu này không có gì lạ, ai mà hiểu nó rằng câu đó không lạ. Câu đó ngài ngài thiền sư Quy Sơn Linh Hựu học của ai? Học của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Mà chính là gì? Năm câu nói của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Thôi mình nói ngớ là không phải học của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng vẫn nương theo một bộ kinh, đó là kinh Kim Cang. Đó là câu nói gì? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái gì? Chỉ cần không có trụ vào đâu đó thì sanh được cái tâm đấy là xong rồi. Không trụ cũng là không có phát ra, không có phát ra một cái gì nữa thì tâm mình không có trụ thì hết rồi, nghiệp chướng đều chuyển biến, tất cả mọi việc phiền não thế gian đều không còn, niệm Phật liền đắc lực. Khi đó quý vị niệm một niệm liền vãng sanh. Thì sao? Tâm luôn khế nhập trong cảnh giới. Cảnh giới nào? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, chính là quý vị được quyền môn thứ 10, chủ bạn viên minh cụ đức. Chứ có khó gì đâu, tu hành như vậy á, nói rốt ráo là vậy, buông là được. À, nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức, nhớ dùm. À, cái chỉ cần vậy thôi, mình tu mình học có nhiều lắm, mình nhớ câu nào mình làm cái đó. Ai tùy căn tánh, có thể quý vị có nhiều đời nhớ đâu đâu đó, mình nhớ đâu cái câu nào mình hành câu đó, nhớ một hành một, nhớ hai hành hai, nhớ ba hành ba. Cho nên thiện trang nói hồi thiện trang tán thán thầy Thích Nhuận Đức ở chỗ là gì? Thầy học bao nhiêu thầy làm được bấy nhiêu, không phải học giáo lý cao siêu như mình học hết, gần như phải nói khá nhiều trong Đại Tạng Kinh đúng không ạ? Học rất nhiều mà mình hành được bao nhiêu đó, thì hành được bao nhiêu lại thật ra chỉ cần hiểu thôi là cũng đã có niềm vui, hiểu thôi đã có pháp lạc, đã nếm được pháp vị rồi và đã bắt đầu đã thấy đã rồi đó, đó là mình hiểu rồi, mà hiểu lâu ngày tự nhiên mình hành được nó dần dần á, tâm thanh tịnh. Thiện Trang đó, nhiều khi thiền căn cũng không biết chuyện gì, nó như thiền căn đi qua đây thiền căn cũng không biết chuyện Việt Nam chuyện gì, thôi không không quan tâm đó. Rồi mấy bước chứ mình thiền căn có về thiền căn cũng không biết bên này thế nào, thôi kệ cái chuyện đó, chuyện cái thế giới chuyện gì đó mình, nhưng mà cần biết thì lên tìm thông tin biết, không biết thôi bỏ xuống. Tức là gọi là gì? Giống như ngài Bố Đại Hòa Thượng biểu hiện là gì? Nhấc lên được, buông xuống được. Ngài cái giác cái bao đi đúng không, đi khắp nơi ai cho gì thì sao, bỏ vô hết, bỏ vô hết, đến khi là gì? Tặng, lấy ra tặng 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 hết. Đó, hỏi ngài gì? Phật pháp là gì? Ngài đem cái bịch cái bố đại, tức là cái bao đó, cái bố là cái bao đó, cái bao to đó đặt xuống đất. Đặt xuống đất xong rồi sao? Nghe, đặt lên, bọc lên, gọi là buông xuống được rồi nhấc lên được. Buông xuống là tự độ, nhấc lên là độ sanh, vậy thôi. Quý vị mà buông hết rồi, quý vị ở thế gian này quý vị làm gì? A-la-hán thôi cũng được, cũng ra khỏi sanh tử luân hồi cũng tốt. Phát tâm như thế gọi là danh chi vi tiểu, tiểu thừa, nó tâm mình tự độ, nhưng mà sao cũng về Tây Phương Lạc được cũng được. Mình phát tâm mà chứ không muốn độ chúng sanh, sợ sanh tử, mình vì sợ sanh tử rồi độ sanh sau thì cũng được đó, phát tâm nhỏ cũng đỡ hơn. Còn bữa phát tâm tà với chân với ngụy không được, nên á mình học nhiều thì mình cố gắng áp dụng, học nhiều để làm gì? Để thông đạt á, thông đạt thiện thú môn ha. Mình học cái gì? Cái kinh Vô Lượng Thọ lấy một câu nào đó giống như là gì, thiền văn đó, lấy câu trong phẩm thứ hai gì: an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Đó, mình lấy cái câu đó mình học được. Hoặc là gì? Tâm thường đế trụ độ thế chỉ đạo. Ngày xưa điện nhắn vậy đó, học cái câu nào nhớ câu đó, nhớ nhớ làm sao hành được, mình tâm mình nó thường xuyên câu đó nó khởi lên đó. Rồi đi học Quy Sơn Cảnh Sách điện nhắn chỉ ấn tượng rất rất nhiều câu, nhưng mà nó câu nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức đó, hồi đấy mình nói đúng. Bữa sau mình học thập quyền môn của huynh Hoa Nghiêm, ôi thầy là cái này đúng là thập quyền môn của huynh Hoa Nghiêm. Cho nên là một tức nhất tất cả là một, là vậy đó. Học thông một là thông được tất cả, thông một kinh thì hiểu được tất cả kinh, vì tất cả là một, một là tất cả nè, đoạn này nó đang nói nè. Đấy, cho nên là thanh tịnh là gì? Thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, ý nghĩa là rời tất cả ác hạnh phiền não cấu nhiễm. Trong kinh nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, biểu thị tất cả chính là một, một chính là tất cả. Nói thì dễ đúng không? Cho nên là đại sư Hám Sơn á, ngài Hám Sơn á, đại sư Hám Sơn ở trong Phí Nhàn Ca, Phí Nhàn Ca thì ngài có đoạn nói như thế này. Phí Nhàn Ca, ca là giống bài ca vậy đó. Phí là gì? Lãng phí, nhàn rảnh rỗi. Chữ nhàn này có nhiều cách viết, thường người ta dùng cái bộ môn thêm cái mặt trăng ở giữa, là đứng ở giữa cửa mình nhìn nhìn ngắm mặt trăng gọi là nhàn. Có khi là đổi cái bộ nguyệt này ở trong này thành bộ 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 gì, có thể là thành một cái bộ nhật cũng được, cũng là nhàn. Ngắm ngắm trời cũng được, rảnh rỗi đứng ở trong cửa nhìn trời đó gọi là nhàn. Thì ngài nói là gì? Giảng đạo dung dị tu đạo nan, tạp niệm bất trừ tổng thị nhàn, thế sự trần lao thường quá ngại, thâm sơn tĩnh tọa giả đồ nhiên. Quý vị nghe như vậy ai giỏi tiếng chữ Hán biết ý nghĩa rồi đúng không ạ? Giảng đạo á, thì dễ dàng, dung dị rất là dễ dàng, tu đạo nan, nhưng mà tu đạo khó. Thì đang nói được không làm được đúng không ạ? Chúng ta nói được, chúng ta nói đã lắm, nhưng mà chúng ta làm được. Tu đạo khó, giảng đạo thì dễ. Ly niệm bất trừ tổng thị nhàn, bây giờ tạp niệm chứ, tạp niệm bất trừ tổng thị nhàn, tạp niệm mình mà không trừ thì vẫn là, thì tóm lại là nhàn. Nhàn là gì? Nhàn là tại vì mình không phải là nhàn gì, mà là mình chưa có tu rốt ráo, mình là lười biếng. Nhàn này là nó là lười biếng vậy đây, chữ đây là phí mà, phí phí thời gian đó. Nhàn là đánh đổi phí thời gian, quý vị chưa trừ được tạp niệm là phí thời gian rồi đó, lãng phí. Thế sự trần lao thường quá ngại, ở đây là cái việc đời á, thế sự là việc đời, rồi cái việc trần lao đó là việc những cái việc vất vả thì sao, thường quá ngại. Chứ quá ngại trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, chứ quá ngại nè, chứ quái ngại, quái là gì? Quái là ngăn trở, tức là cái việc đời á, trong đời nó khổ sở thường cái ngăn trở, thường trở ngại cho mình. Thâm sơn tĩnh tọa giả đồ nhiên, mình có lúc đó quý vị có vô trong núi sâu, thâm sơn là núi sâu mà ngồi tĩnh tọa á, vô trong ngồi thiền đường niệm Phật cho nhiều vô. Giả đồ nhiên, giả là cũng, cũng vậy, đồ là uổng, uổng công à, đồ nhiên là cũng uổng công thôi. Ở đây thì đang chưa kịp dịch tiếng Việt ra, nói chung là đơn giản ở đây cũng dễ hiểu thôi. Giảng đạo dễ dàng, tu đạo khó, tạp niệm không trừ vẫn là nhàn, thế sự trần lao thường trở ngại, núi sâu tĩnh tọa cũng uổng công. Đó, nói chung là vậy, không có gì cả đúng không? Đây là đại sư Hám Sơn ngài nói nha, đại sư Hám Sơn là gì? Tổ sư của chúng ta đó, không phải phải thường đâu. Ngài Hám Sơn là tổ sư của thứ 10 không? Đại sư Hám Sơn tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông, ngày sau ngài đại sư Ngẫu Ích. Thì quý vị thấy đây là nói người đời nay hay mắc. Thật là chúng ta đều có, không dễ dàng gì, giảng đạo nói pháp thì dễ lắm. Thật ra nói dễ đó là nói thôi, nói trên trên mấy cái sự thôi, nó lý vẫn khó quý vị. Lý vẫn phải, cần cái tu, lý phải hiểu mới nói được, chứ không phải ê, rồi gì tạp niệm mà quý vị không trừ được thì quý vị là lãng phí thời gian đó. Đang lãng phí thời gian thật sự đó. Thì lúc đó mà quý vị có việc thế gian nhiều cái chướng ngại, nó trở ngại mình đó. Đó quý vị kiểm tra trong đời mình có nhiều trở ngại không, bao nhiêu mình thấy còn trở ngại nhiều, chứng tỏ là gì, là mình chưa có buông được là tu. Thì lúc đó quý vị có vô trong thâm sơn đó, từ núi sâu đó, quý vị có đi tĩnh tọa ngồi thiền niệm Phật cho nên nhiều, cũng là gì, cũng là uổng công. Thì sao, là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Không phải là luống công, ý nói là gì, ý nói là không bằng sạch. Chứ còn quý vị có phước báo nhân thiên ha, đời sau được sanh vào nhà tôn quý, thường tu thù thắng phạm hạnh đó, quý vị có trong nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có mà. Đấy thì cho nên là cố gắng tu làm sao phải tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh quan trọng. Bữa nay chúng ta học tới chữ đề kinh tiếp theo đây là thanh tịnh rồi, mà nó không thanh tịnh được thì làm sao có đằng sau bình đẳng giác được. Nên đầu tiên phải thanh tịnh, mà tâm tịnh thì cõi Phật tịnh nó tương ứng, thế giới tương ứng lạc là cõi tịnh độ. Vậy thì chúng ta muốn sanh vào thế giới tịnh độ, chúng ta phải có tâm thanh tịnh. Cho nên tâm ô nhiễm thì sẽ vào thế giới ô nhiễm. Ngày xưa trong Pháp Hoa giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là Pháp Hoa Quyền Nghĩa của Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài nói người mê mê hồ hồ thì sẽ sanh vào thế giới mê mê hồ hồ, người minh minh bạch bạch tức người rất là rõ ràng sáng suốt thì sao, sẽ sanh vào thế giới minh minh bạch bạch. Để quý vị hiểu cái đạo lý đó. Nếu mình bây giờ mình tu bao lâu năm nay rồi, mình mê mê hồ hồ hay là minh minh bạch bạch đó, mình rất là sáng suốt hay là vẫn còn mơ hồ, thì mình biết mình đi về đâu quý vị. Tây phương tịnh độ còn có danh hiệu là Phật Vô Lượng Giác, vậy mình cũng phải có chút giác chứ, không có tiểu giác làm sao về Tây phương lạc, vẫn còn mê với thế gian, tham luyến trần duyên đó. Thì như thế gì thì cuối cùng nó chấp thêm lên thành cái huyễn chất này, nuôi cái thân này thôi, giả phục vụ cho cái thân giả này mấy chục năm, cuối cùng nó chết theo nghiệp thọ sanh đó, rất là đáng thương, đâu có được gì đâu. Cuối cùng là gì, lúc đó hối hận không kịp nữa đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói lúc đó hối hận không kịp nữa, lúc đó mình muộn rồi, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, lỡ vô lúc đó vô bụng con heo nữa, phải không? Ví dụ những người tham dục rất là mê dục, dục nam nữ, đặc biệt là nam nữ, cái về vừa ra lâm chung nó do mình có phước báo, phước báo cho nên không thấy oan gia trái chủ là ngưu đầu mã diện dẫn về địa ngục. À, mà thấy cái cảnh nào tốt tốt đẹp đẹp, chứ thấy anh chàng nào đó hồi xưa thích, thấy cô nàng nào thích lắm, rồi tới bay vô à, tới giận dữ một hồi cái ủa sao trong này nó tối thui vậy ta, à, thật ra là biết rồi, ở trong bụng heo rồi, ở trong bụng chó rồi, ở trong bụng gì đó rồi. Thì sao, lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi, mới đầu thì còn biết, dần theo năm tháng dần dần nó quên, ở trong đó một cái thai ngục mà. À, hoặc là vô cái bụng con gì đó thì thành con đó, thời gian ấy, cuối cùng mấy tháng sau cái chui ra giống như chúng sanh đó thôi, từ con heo chui ra thì ra con heo, từ con chó chui ra con chó, quên hết rồi, công phu đời trước bỏ phí hết rồi, có chung chung chăng phước báo một tí rồi đời sau bị người ta làm thịt bởi người ta giết hại, hoặc là quý vị có phước báo được người ta nuôi như chó cảnh đó, nuôi như heo cảnh, nuôi chứ như con gì cảnh đó, rồi cuối cùng sao, hết đời đó mê rồi vẫn tiếp tục tạo nghiệp, nên mê càng sâu, đời sau đọa thê thảm hơn nữa, rồi cái thế bao giờ ra khỏi. Cho nên hòa thượng nói vào loài súc sanh tuổi thọ không lâu, ví dụ như trong tập 110 tịnh độ đại kinh khoa chú 2014, hòa thượng nó nói con chó thôi, con chó nó bao nhiêu tuổi thọ, nó khoảng 15 năm. Vậy thì quý vị ở trong con chó đó bao nhiêu đời, phải cứ tính 100 đời con chó là quý vị cũng hơn 1.000 năm rồi, 100 đời cái chó đúng không, cứ nhân lên 10 năm 10, 100 đời cũng hơn 10.000 năm rồi, 1.000 năm rồi. Vậy thì chúng ta cứ luân hồi, mà càng ở trong đó lâu hay sao là cái nghiệp chó nặng hơn, là sống với loài chó thì mới quen loài chó, vậy bao giờ mới được trở lại làm người. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng văn là thật chứ không phải giả đâu, nghe hoài là cũng sợ phải không. Tóm lại mà nói vẫn là nhân thân nam đắc Phật pháp năng văn, ai á mà tham cõi đời nhiều quá đó ráng viết câu đó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Hoặc là viết câu luân hồi khả phạ. Thiện tra hồi xưa viết bốn chữ thôi, luân hồi khả phạ, tức là sự luân hồi thật đáng sợ, rất là đáng sợ. Mình nói vậy, khả phạ là đáng sợ, sự luân hồi đáng sợ. Cho nên ngày ngày mình thấy cái chữ đó, bây giờ khỏi còn viết ở trên màn hình điện thoại đúng không, dán cái chữ lên đó, hoặc để cài vô vô màn hình điện thoại, màn hình tivi gì đó, làm sao đó đó, để cái dòng chữ đó lên cho để nhìn thấu, để buông xuống. Ham quá cứ nghĩ thế gian này lâu dài, cứ nghĩ thế gian này nhiều niềm vui, rồi mai mốt đọa là không ai cứu được. Nên là phải nhìn thấu thế gian là khổ, đừng nghĩ là mình đời sau được tốt đẹp, không có đâu. Đại sư Ấn Quang nói là đến khi đời mà hãy nghĩ rằng gì, mình chết rồi ta, ngươi chết rồi đó. Đại sư Ấn Quang nó tự nói cho ngài á, ngươi nghĩ là phải nghĩ là ngươi chết rồi, muốn cầu ngươi chắc chắn đọa địa ngục, muốn cầu làm ngạ quỷ súc sanh còn khó nữa, huống chi là cầu làm người. Quý vị nên nhớ bên Phật giáo Nam truyền á, họ xếp luôn là bốn đường ác, cõi Atula vẫn là ác đạo, chỉ có trời và người gọi là cứu cánh. Mà hiện nay trời người mà thường nói cõi trời bây giờ cũng bất ổn rồi, bất ổn chắc là chiến tranh trên đó, chắc Atula đem quân lên đánh, có thể là thế, cũng không yên tâm, quý vị không có tu định quý vị cùng lắm lên trời đáo lợi thôi, đáo lợi vẫn bị Atula đánh mà. Còn nếu mà quý vị ở nhân gian bây giờ biết đâu chiến tranh lúc nào, đúng không, đâu có đất nước nào bình yên đâu. Bây giờ thế giới này một quả bom nguyên tử rớt xuống là xong, hoặc là một sự cố gì động đất gì đó vân vân, giống như ở Việt Nam vừa rồi đó, bây giờ 4.7 độ rồi đó, đó chấn động cái đó, là nếu mà nó lên thì 5 chấm mấy thôi là có nguy cơ là bỗng chốc mình chui xuống lòng đất mà không biết, đúng không? Đó, cho nên là mình nghĩ đời vô thường, đừng có nghĩ là dài, đừng có nghĩ là hiện tại phút giây này còn mãi, không có đâu. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, tuổi ngày xưa không tìm được bây giờ. Quý vị có muốn trẻ hơn lại cũng không còn thời gian nữa rồi, hết. Đó, đời là như vậy, nó qua rồi giống như một giấc mộng và tìm không lại được nữa. Đó, cho nên là người thấu rõ sanh tử là gì, nên trân trọng giây phút này để mà giác ngộ, để mà tu hành, để mà mình trong căn lành cho giải thoát. Cứ bước đi một bước giải thoát là con đường thành Phật, con đường vãng sanh, đã tiến thêm một bước nữa. Cứ tiến thêm một bước là có thêm một bước gần. Nên niệm Phật một câu có nghĩa là mình đang tiến gần với con đường Tây Phương, gần thêm một chút nữa, giống như 1 cm nữa vậy đó. Cứ vậy đó, cứ mà cứ tính như thế thì mỗi ngày mình sẽ buông buông được. Còn không học hoài, niệm hoài cũng không có được gì. Vì sao? Niệm đối phó. Nhiều đồng tu bây giờ thiện căn thấy quan sát sơ sơ trong những khóa tu hành buổi sáng của các đồng tu ở châu Âu hay ở Việt Nam đó, nhiều đồng tu bây giờ tu có dấu hiệu là giải đãi, giống tu chắc là vì đồng tu cho mình lên tu thôi đó, vì xấu hổ thì thế nào tu thôi, chứ bây giờ hết không có ý chí giải thoát sanh tử. Không phải tu, bao giờ mình tu giống như trong kinh Nhật Tụng nói là gì, cần tu như cứu lửa cháy đầu đó, đó phải tu như vậy đó. Tức là trong bài kệ đó đó, phải tu giống ráng là nói là thị nhật dị quá, mạc diệt tỳ giảm đó. Như thiểu thư ngư tư hữu hòa lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường. Cứu đầu nhiên tức là cứu lửa cháy đầu, phải tu như thế thì công phu sẽ đắc lực. Còn nếu chúng ta mà tu cái gì giải đãi rồi mà lo lắng, đặc biệt những đồng tu quá nhiều lo lắng, quá nhiều lo sợ, lo chuyện này lo chuyện kia, quý vị lo gì hết à. Quá khứ quý vị đã lo vô lượng kiếp bây giờ rồi, bây giờ cũng muốn lo tại sao, chuyện thế gian có bao giờ hết đâu, quý vị nghĩ đi. Đặc biệt những người nữ rất là tình chấp đối với con, đối với cái, đối với chồng, đối với gia đình. Vì sao? Quý vị cứ nghĩ đó là thật, quý vị nghĩ kỹ là đi, vô lượng kiếp giờ mình đã có bao nhiêu người con, có bao nhiêu người chồng, bao nhiêu người cha mẹ anh em rồi, rồi bây giờ đời nào mình cũng lo như vậy, rồi có lo được những người nào, rồi bây giờ mấy người đó đâu rồi, mấy người đó bây giờ ở trong lòng luân hồi nhiều lắm, không biết ở đâu nữa đó. Cho nên quý vị thương con, thương chồng, thương người thân thì sao, hãy giải thoát sinh tử, niệm Phật vãng sanh thì mới giúp người ta được. Còn không thì sao, đến cuối đời đường ai nấy đi ha, sanh tử, gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả, hay là nó có nhiều cái nghĩa lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà nói là không có ai thay thế được, không có gì thay thế được. Mình phải hiểu được kinh Vô Lượng Thọ mấy những cái lời đó nhắc nhở, cứ gặp chuyện gì mà dao động cái tâm mình nói là gì, dao động tâm lên mình nghĩ như mình dao động mà mình không bằng sanh đó, mà không bằng sanh là sao, đời sau đọa lạc đó. Cho nên là ngay lập tức giác ngộ là liền, giữ chánh niệm liền. Chánh niệm hiện tiền thì có thể hàng ngày, hòa thượng nói tâm thanh tịnh rồi thì hàng ngày không niệm Phật, niệm một câu cũng được vãng sanh. Cho nên thật sự mình nói đây thì gian giảng chia sẻ tới lần này á, đây là bữa nay tới chữ thanh tịnh đó, mới nói cái phần này, còn phần giải để bữa hôm sau đó. Có lẽ là hôm nay cũng hết giờ rồi, mình học tới đây thôi đó. Thế nếu mà mình học nữa thì nó dài quá, để phần sau ha, chúng ta sẽ bài hôm sau thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp phần này đó. Là cho nên là ở đây cố gắng nha, đây là lời của tổ, lời của Phật, lời của kinh không à, không phải là lời của chúng ta đó. Cho nên là chúng ta phải lấy những lời này làm hành trang cho mình, để trang điểm cho mình công cụ đi về Tây Phương Lạc, đừng để luống qua uổng qua, cuối cùng không được gì đó. Cho nên là không biết thì thôi ha, biết rồi ráng tu, không biết thì một kiếp không tu ngàn kiếp khổ, một đời không tu thì cái gì ngàn đời khổ, nhiều lắm, nhiều cái khổ lắm. Mà nếu mà mình có rồi cơ hội mình không tu thì là thật là uổng phí. Thì hôm nay chăng giảng sau những bài nữa trước thập quyền môn giảng cao quá đồng tu không hiểu, cho nên là mấy bài này hạ thấp xuống, nhưng mà thấp rồi lại lên đó mà. Cái tại vì sao phẩm cái phần này dễ vô phẩm thứ hai Đức Tùng Phổ Hiền lại nên bay lên cao, cho nên là lúc lên lúc xuống, có lúc thì lên cao lúc xuống thấp để phổ độ cho nhiều đồng tu nhiều căn cơ khác nhau. Những phần này khuyến tấn đó, thì nhiều hơn thì chúng ta mất thời gian một chút, kinh văn cái phần phần trong khoa chú mình đi chậm lại một chút. Nhưng mà nếu mà quý vị đủ niềm tin rồi thì mà chúng ta là bay lên ha, học vô phần giải. Thiền Trang thì thích giảng ở phần sâu về phần giải, giống như thập quyền môn, hay là mai mốt chúng ta học vào như thị đó, hay là nhất thời, hay là học vào những chữ trong phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền hơn thì nó hợp với cảnh giới. Nhưng mà mình học như vậy thì nhiều đồng tu mới tu hoặc là niềm tin tu lâu ngày là bị nguội lạnh, niềm tha thiết ra khỏi sanh tử luân hồi nguội lạnh, dần dần vẫn coi thế gian là thật, vân vân vẫn coi là đời là thật, chẳng có biết đời là giả, mê trong đó, thậm chí còn ôm ấp trong đó không chạy ra nổi đó. Cho nên là đâu phải khuyến tấn một chút nói này để chúng ta có tĩnh tâm hơn, đúng không, nguyện tin hơn. Nhưng mà chúng sanh thời này uống thuốc hay bị lờn thuốc, uống thuốc hay bị một hồi không thích uống nữa đó, thì nên là chúng mình phải đổi vị thuốc liên tục, khổ lắm. Lương y nó, Đức Phật là Đại Y Vương xuất hiện thời nay dạy chúng sanh thời này cũng khó, vì chúng sanh thời này đúng như lời trong kinh Địa Tạng nói can cường nan hóa, và chúng sanh đời nay là gì, họ dễ thối thất tâm tốt ban đầu, đúng không, khi gặp cảnh duyên thì sanh mê tâm, phát tâm lên đó thời chẳng bao lâu liền thối thất. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói không sai, thời này là vậy. Cho nên ai mà vững được tâm ý chí không thay đổi tu như vậy thì Trang tin là đều là những người căn tánh rất tốt, đời này đều có thể ra khỏi sanh tử. Còn những người cứ trồi lên trục xuống thì bà nói là thật sự nói hên xui, hãy chờ 10 niệm đến lúc cuối cùng coi thử có buông được hay không, không buông được thì luân hồi đó. Mà nếu buông được thì vãng sanh, đầy đủ tín nguyện thì vãng sanh. Cho nên là ai muốn mạo hiểm thì cứ đi con đường đó, còn ai muốn thật sự chắc chắn vãng sanh đó, nắm chắc phần vãng sanh thì cố gắng buông đi, buông từ bây giờ, buông trên sự không quan trọng bằng buông trên tâm, trong tâm tới trên lý, hiểu lý rồi buông. Còn việc ở thế gian mình vẫn làm, không ai nói buông là quý vị buông hết rồi, cái gì thôi tôi khỏi đi làm, tôi không khỏi khỏi cái lo chồng bỏ con gì hết, nói như vậy là sai rồi. Quý vị bỏ nhà vậy thì quý vị đâu đúng đâu, quý vị vẫn làm, nhưng mà chuyện gì cũng vậy, mình biết phúc báo gia đình mình bao nhiêu đó, biết chuyện nó như vậy cho nên làm nó như vậy, vậy vậy thôi đó. Còn bực bao nhiêu đâu có thiếu tiền để mà sống, đúng không quý vị, để sống được đâu khó đâu. Chỉ có giàu mới khó thôi, có sống rộng rãi mới khó thôi, dễ sống mà ở thế gian này cũng đâu có thể nên khó sống. Cho nên người gọi là tri túc thường lạc, biết đủ thì thường vui. Mình chỉ cần là biết đủ là được rồi, còn nếu ham mong cầu nhiều thì khổ nhiều. À, mong cái tiền cho nhiều rồi làm này làm kia thì tiền nhiều khổ nhiều thôi. Thì thời gian hôm nay đến đây hết rồi, xin chào quý vị đồng tu, mời quý vị đồng tu chúng ta hồi hướng. Hôm nay là 31 tháng 8 rồi, thì chúng ta có ngày hình như thứ bảy cũng cũng nhanh lắm, 3 ngày sau là chúng ta sẽ học tiếp. Dạ, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng hồi hướng. Chúng ta nguyện đem công đức chia sẻ Phật pháp, nghe pháp này hồi hướng cho Đại lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không. Nguyện ngài cao đăng phẩm vị tại Tây Phương Cực Lạc và tiếp tục bổ nguyện độ sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện Pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.